một ơn chúng ta cần phải nhớ và được áp dụng thường xuyên, đó là ơn nói cái gì. Nó từng sơ qua thì đấy, hồi thấy Việt Nam cái chuyện là nước ngoài hoa đấy là bị nghèo nàn, bởi vì sao họ quen với một cái sinh hoạt thông thường, sinh hoạt cũng đi thông thường thì cũng được thôi, nhưng mà nó không có tác động gì đâu. Bởi vì chúng ta là chúng ta cần chỉ mục đích là để nâng đỡ giúp đỡ tiếp nữa và là cái sự giải cứu giải phóng, là cái này đây là chương trình chúng ta xem đi. Xin mời mọi
người, à, xin mọi người trong
phòng phòng
mọi người đến phòng đây
trong đường ngay phải làm ồn thế. Ai có tiếng động có ảnh hưởng vào trong đường ai đấy, mình phải tắt đi, tắt đi đấy, tắt cái mic đi thì mình nghe thôi, mình nghe thôi đỡ bị ồn. Cho nên cái ơn nó tiên tri nó rất quan trọng cho đời sống cơ đốc nhân, thậm chí liên quan cả đến gia đình dòng dõi mình, cho dân tộc và thế giới. Hôm nay chúng ta cùng đến với Chúa qua một lời tiên tri mà nó quyết định cho cả thế giới, cho các dòng dõi, cho các dân tộc, cho mọi thời đại. Đó là tiên tri trong kinh thánh Ê-sai đoạn 9 câu 5 câu 6. Nó quyết định cho gia đình dòng dõi chúng ta, cho các dân tộc, cho mọi thời đại, cho đến đời đời. Ê-sai đoạn 9 câu 5 câu 6. Ai mở được đọc lớn tiếng. Ê-sai đoạn 9 câu 5 câu 6. Trên đường lai còn nghe được không? Cái sao lẫn chỉ câu 5, câu 6 cho tôi nghe. Chị hiểu bảo với tôi, nguyện Thánh Linh Chúa soi sáng qua lời tiên tri của Chúa. Dù hàng ngàn năm rồi, nhưng lời tiên tri vẫn tiếp tục vận hành trong vũ trụ này, trong mọi thời đại, đã ứng nghiệm trên đấng cứu thế, nay tiếp tục ứng nghiệm trên chúng con mọi thời đại. Và lời Đức Trời là lời đời đời. Ta ơn Chúa, chúng tôn cao lời Ngài như lời Chúa phán. Ta để lời ta cao hơn danh thình ta. Lời Chúa cao hơn các tầng trời vũ trụ. Lời Chúa được tôn cao trên đời sống chúng con. Và ở đây có một nhóm kinh ăn, kinh uống, cầu nguyện, tôn cao lời Chúa. Ở trên đường lai, có những con người khao khát tôn cao lời Chúa. Thì lời Chúa là nguồn phước cứu độ cho họ. Dù nguồn của sự thông sáng cho họ. Như lời Chúa phán Phao-lô với Timôthê rằng lời Chúa có thể khiến con được khôn ngoan và được cứu bởi đức tin. Nguyện cho lời Chúa này soi sáng cho chúng con ở những ai nghe lời Chúa thì giờ này không còn thụ động, không còn yếu đuối bất lực bế tắc nữa, nhưng sẽ có quyền năng qua lời Chúa Trời được tái tạo, được đổi mới qua lời Chúa. Như Chúa Giêsu phán, các ngươi được đổi mới. Các ngươi sẽ được biến đổi. Các ngươi sẽ được phước bởi lời ta đã bảo cho. Và Chúa ơi, con xin lên Chúa thì giờ trọn vẹn trong sự hiện diện của Thánh Linh Chúa. Để những gì chúng con nói ra trong Thánh Linh,
biết
nhất trong Thánh Linh, qua lời Chúa sẽ trở thành nguồn phúc vô hạn cho mọi con con trong mùa lễ Thanksgiving, trong mùa lễ Christmas, cho năm mới 2020. Chỉ một thời gian này thôi, nhưng đem lại phúc vô hạn cho tất cả mỗi một chúng con và những người liên quan đến chúng con. Chúng con tạ ơn Chúa và cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Esai đoạn 9 câu 5 câu 6. Lời tiên tri về đấng cứu thế. Nếu không có lời tiên tri này thì thế giới đến hôm nay vẫn còn tuyệt vọng, thậm chí đã bị suy tàn mà. Nhưng thế giới còn hy vọng, gia đình và các dân tộc chúng ta còn hy vọng, chính ta hôm nay cũng thế. Trong mùa tạ ơn, trong mùa Giáng sinh này, chúng ta có hy vọng bởi lời Ngài, bởi Thánh Linh Ngài. Thưa bà chị em, ích lợi của ân tứ nói tiên tri như thế nào? Ở đây có ai hiểu thế nào là ân tứ nói tiên tri không? Đúng rồi, tôi dựng khích lệ khuyên bảo, đúng rồi. Nhưng nó còn hơn thế nữa, đấy là ích lợi của nội tại, của cái việc người ta nghe như thế đấy. Nhưng nó còn tác động hơn nữa cả. Nhưng tại sao nó tác động hơn nữa? Vì thế này, ân tứ nó tiên tri đấy, hay ngày xưa nó có chức vụ tiên tri, tức là những nhà tiên tri biệt riêng đời sống, chỉ có nó tiên tri. Thời xưa có những ba chức vụ rất tiêu biểu trong Cựu Ước, đó là chức vụ vua, chức vụ tế lễ và chức vụ nhà tiên tri. Vua như là vua David chẳng hạn, đấy là vua. Tiên tri như ông tiên tri Esai chẳng hạn, không làm chức gì cả, biệt riêng đời sống chỉ có nó tiên tri thôi. Thế tế lễ thì khác, ở tại nơi đền thờ dân cổ tế lễ đấy. Thì dân Israel tồn tại được theo dòng lịch sử, bước đi với những chiến thắng lớn lao là do những chức vụ như thế đấy. Vua, tế lễ, tiên tri. Như vậy thì nhà tiên tri hay có cái Chúa có lúc cũng nói tiên tri. Nhưng anh phân biệt cho là nhà tiên tri là một đời sống được sức giàu biệt riêng cho chức vụ đó. Còn có cái Chúa, dân sự Chúa cũng nói tiên tri, tức là nói tiên tri, chứ không phải là nhà tiên tri. Nhưng cả hai thì đều là nói ra lời Đức Chúa Trời. Nói tiên tri được hiểu đơn giản là nói ra lời Đức Chúa Trời. Cứu ước thì những nhà tiên tri được gọi là những người tiên kiến. Tiên kiến được hiểu là vua hay tế lễ, vua hay thầy tế lễ đấy, muốn làm gì trong triều chính hay trong đền thờ thì đều phải cầu vấn nhà tiên tri. Và đây gọi là những bậc tiên kiến, tiên là đi đầu đó. Tức là ý kiến của nhà tiên tri bao giờ cũng được đi đầu, giúp cho ông vua định hướng được, giúp cho thầy tế lễ biết được ý muốn nữa chả. Giống như Moses và Aaron ấy, thì Aaron là chức tế lễ, còn Moses là chức tiên tri. Tuy nhiên Moses còn có chức tế lễ nữa, thậm chí là một quan xét nữa. Nhưng mà cái chức mà nổi bật nhất của Moses đó là tiên tri. Nói ra lời Đức Trời để ông Aaron ông biết ông hành động. Vua David thì có cả ba chức: vua, tế lễ và tiên tri. Đấng Christ cũng là ba chức: vua, tế lễ, tiên tri. Còn dân sự Chúa đa phần là ơn nói tiên tri thôi, chứ chưa phải là nhà tiên tri. Đấy. Nhưng mà cơ bản nhà tiên tri hay là dân sự Chúa thì đều nghe được thần Chúa phán cái gì thì nói ra cái điều đó, nói lại cái lời Chúa đã phán cho mình ấy, thì đấy là nói tiên tri. Thế Satanus thì hiểu rộng hơn là giảng tin lành của nó tiên tri, làm chứng về Chúa cũng có phần nó tiên tri. Những cái gì nói về phúc âm thì liên quan nó tiên tri hết. Và bây giờ ta suy nghĩ như Môi-se, một ông già 80 tuổi, làm thế nào mà ông có thể đảo lộn được tình thế ở Ai Cập? Sau khi gặp lửa cháy ở bụi gai, có tiếng phán kêu gọi Môi-se trở về Ai Cập cứu dân. Môi-se thi hành chức vụ gì ở Ai Cập? Làm cái gì mà khiến cho cả 10 lần phép lạ xảy ra và tất cả cuối cùng thì chấn động Ai Cập? Con trưởng nam của vua Pharaoh được con trưởng nam của Ai Cập chết hết đấy, con vật đầu lòng cũng chết đấy. Đấy là Môi-se đang dùng ơn nói tiên tri đấy. Nếu ngươi không cho dân ta đi thì nước sông Nile sẽ đỏ như máu, cao cao mũi mòng, rồi ghẻ chốc, rồi cả xứ tối tăm. Tức là mỗi lần phát lập thì ra là đều do một lời nói tiên tiên tri. Cuối cùng nếu ngươi không cho dân ta đi ấy, thì đêm nay con trưởng nam của ngươi, con trưởng nam của những dân tộc, những người ở gặp này, con trưởng nam của những người trong tù, những người đang say cối của đất Ai Cập này, và cả những con vật đầu lòng nữa, trong bảy súc vật của các người nữa, chết hết trong đêm này. Nhưng vua Pharaoh không tin, vẫn cự lại và không cho dân Chúa ra đi. Và đêm hôm đó, cả xứ sở Ai Cập vang dậy lên tiếng khóc tang lễ, nhà nào cũng có tang hết, thì con trưởng nam nhà hãng chết hết. Hoàng tử, con trưởng nam của một phần cũng chết luôn, chết lăn quay này, chết tươi đấy. Đến lúc các bác sĩ lang y thời bây giờ đến kiểm tra xét nghiệm tử thi đấy, kết luận rằng không có bệnh gì mà vẫn chết. Thì cái lời tiên tri của Môi-se nói ra là lời ra từ đâu ạ? Ra từ thần Chúa. Và Môi-se không có sợ hãi đâu, không có giảm bớt đâu. Chứ người tiên tri mà cứ đến sợ vua phạt là vua ơi, Đức Giê-va phán là không cho dân ta đi thì con trưởng nam của ngươi sẽ bị ốm nặng. Nói giảm đi, sợ nó chết thì bị vua chém đầu. Nếu nói vậy thì có xảy ra cái gì không? Không xảy ra cái gì đâu. Cho nên thần Chúa chỉ sức dầu cho những người có đức tin không sợ hãi. Thì nó là tiên tri. Ngày nay giảng tin lành cũng vậy. Lúc nãy tôi cầu nguyện, tôi ngồi chính vì Hồng Ngân cầu nguyện nhắc tới sứ điệp này đấy. Hồng Ngân nói, trời ơi, cất một cái linh nhút nhát sợ hãi ra của chúng con. Đúng rồi. Đi nói về Chúa Giê-xu mà nói cho run run sợ sợ thì làm sao rồi đấy? Mắc không được. Thế ai muốn giảng tin lành với ân tứ tiên tri, có quyền năng khai phóng, người đó phải có đức tin không sợ hãi. À được không ạ? Nói ra cái lời tiên tri nó giống mạnh lên. Đứng trên mục giảng làm chứng, hát ca ngợi Chúa hoặc giảng lời Chúa, nó cứ run rẩy mặt cứ tái mét đi. Cái gì? Không tác dụng gì cả. Trên Môi-se nhé, miệng thì nói cả lòng, đúng không? Nhưng mà ông ta thắng được vua Pharaoh ở chỗ nào? Không phải do cái ngôn ngữ nói lưu loát đâu. Cả lòng thì cả lòng, nhưng mà nói cái gì nó xảy ra? Cái đó đấy, lưỡng nghiệm. Chứ là tất cả con cái Chúa làm chứng, hay tôi Chúa giảng phúc âm trong đền thờ, hay ngoài cuộc sống, hay tại quốc gia Mỹ, hay Việt Nam, hay bất kỳ thế giới, xin Chúa cho mình cái ơn, đức tin, dũng mãnh và thần Chúa đầy dẫy, lời Chúa đầy dẫy để nói ra sứ điệp phúc âm tiên tri. Nói đâu, ứng nghiệm đến đó. À đâu, nó mới có kết quả. Nói đâu, nó ứng nghiệm đến đó. Môi-se cứu dân tộc chẳng qua là gì? Không phải gươm dao, không phải quân đội, không phải binh giáp, không phải vàng bạc gì hết. Chỉ là ân tứ nói tiếng tiên tri thôi. Làm cho cả Ai Cập rung chuyển, vua Pharaoh run rẩy. Vua nghĩ đúng thật, bây giờ mà không cho dân này ra khỏi, Môi-se nói thêm một câu tiên tri là không những con trưởng nam ngươi đã chết mà nếu ngày mai không cho dân ta đi đấy, thì chính ngươi chết luôn. Vua cũng chết, thì cả dân tộc cũng chết. Thế là vua biết là bây giờ cứu vãn tính mạng cho mình, cho dân tộc của vua, cách tốt nhất là buông thả để cho dân Israel đi ra. Mua mới cho người nói với Mô-xe là: Mô-xe ơi, thôi thôi thôi, đi ngay ra khỏi Ai Cập, tất cả đám đàn bà các ngươi mang hết cái gì có ngươi đi ra khỏi đây đi. Mô sợ và phải để cho họ đi. Chúng ta hiện nay có phúc âm quyền năng như thế đấy. Chúng ta nói ra lời gì khiến cho các chính phủ quốc gia, các dân tộc thế giới, các tôn giáo, tà giáo, các chủ nghĩa chống nghịch tướng đích phải run rẩy trước sứ điệp phúc âm tiên tri của chúng ta. À mà còn, đấy mới là gián. Còn không thì nó cứ trùng trình lịch sử mãi. Nó chẳng đi đâu cả. Nó tự nhiên là gì ạ? Là nghe được thần Chúa phán cái gì thì nói ra cái đó. Ông Môi-se chỉ quỳ gối: Đức Giê-hô-va ơi, thần của Chúa phán với con để con nói ra cái điều gì đó với Pha-rôn. Ông nghe trong linh hồn tiếng phán, ông dám nói như thế đó. Đấy. Chứ đâu phải ngồi mà nghiên cứu rồi xem chữ đâu. Đây là kiêng ăn, tìm kiếm thần Chúa, nghe tiếng Chúa và nói ra đúng như tiếng của thần Chúa phán. Anh em ạ, chứ đâu có nghiên cứu gì đâu. Tức là hãy nhớ, môn nghiên cứu hiện nay vẫn làm yêu thích cho rất nhiều người, nhưng nó hại cho thuộc linh nhiều người lắm. Thì khi nghiên cứu đấy, là để ý vào chữ. Có cái người mà tìm kiếm thần Chúa ấy, là để ý vào thần Chúa cơ mà. Thế Phao-lô cũng là một người tiên tri, một giáo sư, ông nói là chữ làm cho chết, còn thánh linh thì làm cho sống. Chúng ta không thể không đọc Kinh Thánh. Nhưng mà đọc Kinh Thánh, đừng bao giờ quên hạ mình xuống tìm kiếm thần Chúa để thần Chúa sức dầu những lời văn tự trở thành lời sự sống. À, không? Lúc đó nói ra nó mới sống chứ. Ê-sa là như vậy. Ê-sa không phải mấy ông tế lễ là đứng trong đền thờ xong rồi làm theo nghi thức đâu. Không phải. Ê-sa không phải là ông vua ngồi trên ngôi rồi hạch sách dân sự. Không phải. Ê-sa là một người có tấm lòng kính sợ Chúa, thương xót dân tộc, yêu mến thần Giê-hô-va. Ê-sa lúc nào khao khát thần Chúa, khao khát thần Chúa. Ông đừng nói ra câu tiên tri trong Ê-sa 61 đấy, thần Đức Giê-hô-va ngự trên ta đấy, đặng sai ta giảng tin lành cho kẻ nghèo đấy. Sau này câu ấy nó ứng nghiệm trên chức vụ Chúa Giê-su đấy, thần Giê-hô-va ngự trên ta. Ê-sa hiểu được vấn đề. Một người của Chúa phải có thần Chúa đầy dẫy. Chứ thần Chúa đầy dẫy mà cho Ê-sa nói ra câu tiên tri này đấy chứ. Mà chúng ta vừa đọc Ê-sa 9 một năm câu 6. Chúng ta nhớ là nhờ ơn tiên tri Mô-xe đã giải thoát dân Chúa 2 triệu người ra khỏi Ai Cập, đúng không? Cũng vậy, trong các vua nhì có một câu chuyện. Cái người phụ nữ kia có người chồng đã qua đời, để lại số nợ rất lớn. Có hai đứa con thì bị người ta đến bắt vì nợ không trả được mà. Bắt hai đứa con khác nợ. Tình thế rất là cấp bách. Tôi nghĩ thử xem nếu chúng ta vỡ nợ mà chồng thì đã qua đời rồi. Bây giờ cái người chủ nợ đến bắt hai đứa con. Đau đớn không? Rất đau đớn chứ phải không? Người vợ này mới chạy đến tiên tri Elise. Nói tiên tri rằng: Tiên tri ơi, chồng tôi kính sợ Chúa lắm. Kẻ đầy tớ ông đã qua đời rồi, để lại món nợ quá lớn cho tôi, không trả được. Bây giờ con, hai đứa con tôi sắp sửa bị bắt đi rồi. Xin tiên tri giúp đỡ. Elise là một nhà tiên tri. Ông nói là, để ta đi thay tiền đó. Là ta đi vay lãi, ta đưa tiền cho người về chùa con không? Có không? Không. Tiên tri có ơn tứ tiên tri. Ơn tứ tiên tri mạnh và quyền năng hơn cả vàng bạc, hơn cả tiền, hơn cả mọi thế lực con người, hơn cả ma quỷ. Ma quỷ nó rất sợ ơn tiên tri. Và những nam đều nó sợ ơn tiên tri đúng không? Tiên tri nói một câu thôi: thế nhà ngươi còn gì trong nhà? Ông nữ nói rằng: à, nhà tôi còn một cái bình dầu. Thế là Ê-sa nói là tiên tri luôn: hãy về mượn nhiều bình vào, đừng có mượn ít. Rồi đóng cửa lại, đừng cho ai biết. Đổ dầu, đổ đến đâu lại đổ tiếp, càng nhiều càng tốt. Thế là người phụ nữ kia về làm đúng như lời tiên tri, vượt rất nhiều bình của xóm giềng, đóng cửa lại, cái bình dầu còn lại cuối cùng đấy rót ra, mà càng rót cách bình kia thì đầy, mà cái bình đầu tiên đấy thì vẫn cứ tiếp tục gì tuôn ra, tuôn ra, tuôn ra. Khép lại này xảy ra là do lời tiên tiên tri và do sự vâng lời của người nữ này. Khi đầy ắp các bình rồi mà vẫn còn chứ mà, nên nó phải hết các bình vẫn rồi không còn gì để rót nữa đấy, thì người nữ này mới chạy đi gặp tiên tri đi xem rằng tôi đã rót đầy các bình rồi, bây giờ sao đây. Người nữ này hay không, nghe lời tiên tri về vâng lời làm theo nhưng không nghĩ riêng đâu, đầy rồi lại quay lại hỏi tiếp để xem lời tiên tri hướng dẫn làm thế nào nữa. Chúng ta muốn được hưởng phước của lời tiên tri thì phải vâng phục một cách trọn vẹn lời đúng của trời, em biết không, đừng có ý riêng. Nam để có được giải quyết, các tiên tri đây nói sao, đầy hết rồi phải không, bán đi lấy tiền trả nợ. Thì tiên chắc sao, phụ nữ quay về bán hết những bình dầu đầy ắp đấy, bán hết đi đủ tiền chuộc hai con, lại còn dư dật sống lâu ngày không thiếu thốn. Hallelujah, ân tứ tiên tri như thế rồi. Như Môi-se là một nhà tiên tri cứu được một dân tộc, như người phụ nữ kia ân tứ tiên tri cứu được vận mệnh hai đứa con, giải quyết được loạn lần. Thấy không, cho nên chúng ta kiêng ăn kiêng uống lên đây để làm gì, để nghe lời Chúa. Nếu thật lòng hạ mình xuống như sư Hải nói đấy, hạ mình xuống để nhận lời Chúa hôm nay, thì lời Chúa sẽ vào lòng chúng ta và nó giải phóng rất nhiều nan đề của chúng ta. Amen không? Rất nhiều nan đề. Con tôi nó mịt lắm, con trai tôi nó mịt lắm, chơi game rồi xem phim nọ phim kia, cứ lêu lỏng đi đêm đi ngày, nó ra những cái tiệm game ngoài phố nó chơi, có về nhà đâu. Tôi phải đi đêm tìm nó đấy, cầu nguyện nhiều lần, khổ sở. Có lần tôi đi mấy ngày với đêm tôi không về, chỉ vì tôi gặp được người là tôi nóng tính, nó chơi game nó đi đêm đi hôm về, nó đến trước mặt tôi, nó lừ lừ nó đi vào nhà, nó không nói năng gì với mình, nó cứ là mình là mục sư rồi nhé. Ở này quá nhiều ngày tháng rồi con cứ đi chơi đi đêm đi hôm về, không biết ai vợ ai cả, về nhà không biết bố là ai, không biết hội thánh là ai, cố tình như thế. Nó cứ lừ lừ không nói gì với mình, có khi ma quỷ nó kích động mình tức liền mình, phải đến gần nó túm cổ, túm cổ nó kéo vào gần. Tao nói mày bao ngày rồi mày coi khinh chức vụ mục sư của tao, coi thường danh Chúa, không tao cho mày biết cái thái độ mày thế nào. Bấm rồi bung cái vào mặt nó, bấm tăng vào mặt nó, bay sập vào góc tường. Ồ thế nghe tiếng thở mà, cũng kéo vào anh luôn, ngã vào góc tường luôn. Nó lên đi, nhớ nhá, tôi nói đừng bao giờ bỏ nhà đi chơi nữa nhé, giữ vinh hiển Chúa và có trọng chức vụ mục sư của tôi chứ. Nhưng mà thật là đau đớn, đêm hôm đó mất tích còn, tưởng nó sợ nó thay đổi, mất tích còn mấy ngày mấy đêm không thấy về. Và Chúa nhắc tôi, ngày xưa con cũng vậy, con cũng băng đảng ghen tơ, con đi đêm đi hôm, trò kho ăn cắp, cờ bạc, bậy bạ tà dâm, trai gái, mà ta chưa đấm con cũ nào. Trong khi con hôm nay con đấm con đúng là một mục sư bụi đời. Khi tôi nói xong tôi đau đớn, tôi khóc, tôi thấy Chúa tha được con. Cái máu bụi đời nó vẫn còn nguyên như thế. Ôi, con chỉ ăn ăn thôi, chú con hạ vì chú đóng đinh sẽ thịt con này, nhưng con này khổ quá rồi, con đeo mất rồi. Nó mà đi đâu nó buồn chán lại lao xuống sông, nó cắm đầu vào đâu nó chơi ma túy thì khổ lắm. Đóng đúng. Đi nhờ người, một người cho họ đánh chờ tôi đi tìm nó mấy đêm không được. Mất hút. Trong đêm tối trời rét lạnh đi tìm con, lại nghĩ đến cảnh Chúa đi tìm mình. Cứ thế khóc chưa được đi. Thế đang đi đến quãng đường ấy, tự nhiên Chúa phán với tôi, bảo người lái xe lùi xe máy lại 10 bước chân. Tôi nói với người lái xe chỗ phán dừng lại, sẽ phanh kín xe máy lại. Tại em lấy chân nhá, vẫn ngồi trên xe máy nhưng mà lấy chân đạp đạp vào gót đấy, đạp gót xuống đường để lùi cái xe lại theo đúng 10 cái gót chân để đẩy cái xe lùi lại. Em chưa nói cái gì. Khi lùi lại được 10 cái gót chân đẩy rồi, tức là 10 cái chân lùi đấy, chỗ phán nhìn sang bên trái. Tôi nói người lái xe nhìn sang bên trái đi. Ôi, chẳng có gì cả, phố tối tăm, chỉ thấy cái nhà thôi, nhà đóng cửa, nhìn cái biển đi, số nhà bao nhiêu? 185 đường Dương Hàng Cây, nhớ cái nhà này nhá. Chú phán không bao giờ vô nghĩa đâu, đây là Thánh Linh Phó Tiên Tri đấy. Đi bà, đêm vẫn chẳng tìm thấy con trai đâu cả, điện thoại hỏi khắp nơi không thấy tăng tích đâu. Anh em mấy vụ tự tử, con trai nhảy cầu nhảy sông ấy chứ, cứ tầm tuổi đấy đấy chứ, là mình sợ. Khóc với Chúa, kinh ăn kinh uống tiếp, nghe tiếng Chúa. Đêm sau lại đi tiếp. Thế trên đường đi thì muộn lắm rồi. Các nhà ngoài phố đóng hết cửa rồi. Gió lạnh căm căm. Thế cậu chạy xe bảo, bây giờ mình muốn đi đâu? Ở, đến cái chỗ mà Chúa nó tiên tri đấy. Chỗ lùi xe 10 bước xong rồi nhìn vào bên trái. Cậu đã hôm trước nó nhìn rồi có gì đâu. Cậu cứ đến đi. Và tiên tri của Chúa đâu có phù hợp tác dụng đâu. Cậu phóng xe đến đấy. Có cái chiếc xe đúng chút nữa 185 đấy. Ô, con trai mục sư đang đứng ở đó. Ô, hallelujah. Thế nào mới bảo xuống. Jin, nó tên 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 ở nhà gọi thân mật là tên là Jin, chứ nó tên là Thương, hay gọi là David Jin nữa. Jin, ra đây, về đây con. Thế là họ đã ra, nó đứng, mà con không về đâu. Sao không về? Bố đấm con không về đâu. Mà thôi bố đến đây là trước mặt Chúa, trước mặt cả một nhân sự đang chở bố đây, bố xin hạ mình, bố xin lỗi con. Bố khóc và nói bố có tội với Chúa, có tội với con, tha thứ cho bố thì bố ngu dại, bố xác thịt mà con, ma quỷ con lừa bố, thương bố, trở về đi con, bố không thể thiếu Chúa, bố không thể thiếu con được đâu, về đi. Là nó khóc đồng ý lên xe đi về. Nhờ ơn tiên tri của Thánh Linh mà tìm được đứa con trong đêm tối. Từ đó tôi sợ, tôi hứa với Chúa không bao giờ nóng giận đánh con nữa. Nhưng mà rồi việc đi chơi nó vẫn cứ đi chơi. Và tôi cầu nguyện Chúa, Chúa chỉ cho xin nó vào chỗ việc làm rất tốt, công ty văn phòng phẩm, chuyên làm những cái sách vở thời trang, những vở đẹp để bán ra, xuất từ Việt Nam ra Mỹ, ra Anh, ra châu Âu đấy. Đấy. Công việc tốt lắm, mà nó lại giỏi tiếng Anh. Nó vào phòng giao dịch, làm công việc sale, bán hàng. Thế thì khi nó vào bán hàng thì nó về nó bảo, bố ơi, bố xin con chỗ này thì công việc cũng được, sạch sẽ, nhưng mà họ không có công bình. Làm 16 tiếng đến tận đêm mà cho có mấy triệu bạc, không đủ đổ xăng đi, đi làm. Tôi còn nghỉ đấy. Tôi sợ là nó nghỉ thì nó lại đi chơi nữa. Tôi lại đi kia em kêu uống, tôi hỏi Chúa bây giờ con nó muốn nghỉ làm, nó lại đi chơi thì nguy hiểm lắm. Kêu em kêu uống tìm Chúa. Chúa chỉ cho con cách nào để nâng đỡ con nó tiếp tục làm việc. Chúa phán. Nói với nó. Tới tháng 1 đầu năm mới, ta sẽ cho tăng lương. Thời điểm đó là thời điểm là tháng 10. Thế là hết giờ kiêng ăn, tôi đi xuống ăn cơm. Nó ngồi ở mâm cơm cả cô Thu, cả nhà ngồi đông lắm, gần chục người nữa. Nó bảo thôi nhé, con nói bố rồi đấy, con không làm đâu. Chỗ này làm việc không công bằng, con nghỉ đấy. Và con đây, con nói bố kiêng ăn kiêng uống, con tìm Thánh Linh. Thánh Linh nói tiên tri qua bố đấy. Nó bảo, cái gì bố? Thánh Linh nói rằng con cứ kiên nhẫn, chịu thiệt, chịu nhục như Chúa đấy, thì đúng tháng 1 đầu năm tới con sẽ được tăng lương. Tăng lương lớn lắm đấy. Đó có thật không bố? Có thật. Thôi được. Nếu bố nói là tiên tri thì con cũng nghe bố thêm mấy tháng nữa. Từ tháng 10 năm đó, từ tháng 11, tháng 12 nó làm nhẫn nhục. Đến tháng 1 năm mới nó làm tiếp. Hôm đó tôi đang kia em tôi đang cầu nguyện Chúa. Tôi cũng đang tập trung vào việc cầu nguyện thế giới chứ tôi không nhớ chuyện đó rồi. Quên rồi. Tập trung vào thế giới, đang cầu nguyện thế giới. Thì từ nơi công ty nó điện về, nó Bố ơi, bố đang làm gì đấy? Bố đang kiên ăn cầu nguyện cho thế giới đây. Có gì con? Lạ quá bố ơi. Còn lạ thế nào? Hôm nay kế toán đến đưa con tiền lương, mà cái phong bì tiền lương nó dày. Con đếm, nó gấp 3 số tiền lương cũ của con bố ơi. Đúng như bố nói tiên tri, con được tăng lương, lạ quá. Hallelujah. Trước là 7 triệu, bây giờ đưa cái bán đưa cho 21 triệu tăng lương. Rồi con thấy không? Con thấy ơn tiên tri của Chúa cho tuyệt vời không con? Nào? Tuyệt vời thật đấy. Bây giờ con mới hiểu thế nào là ơn tiên tri. Quá tuyệt vời. Thế mà bố nói tiên tri to to lên cho con một tí nữa. Mà không phải, Chúa phá thế nào thì nó như thế, làm sao dám nói ơn. Rồi, rồi bố ạ. Bây giờ con hỏi bố điều này nhé. Con cầm số tiền lớn trong tay này con thích lắm rồi, nhưng mà con sẽ làm tiếp tục ở đây thôi, nhưng mà phần 10 là gì hả bố? Là trên điện thoại phải giải cho phần 10, là phần 10 của thu nhập hàng tháng đấy con. Thế thì bố cho con được trả từ tháng 10 nhé. Từ tháng 10 lúc con nhận lương thấp có 7 triệu nhưng con cũng ăn cắp của Chúa phần 10. Con xin nộp lại từ tháng 10 năm ngoái đến tháng 1 năm nay, chi thu trả đủ phần 10 cho Chúa được không bố? Được chứ sao không được? Thấy không? Lời tiên tri giúp con mình được phước này, giữ được công việc làm cho nó này, nó không đi chơi bời thế này, và nó còn kính dạy Chúa, nó nộp trả lại phần 10 cho Chúa nữa. Hay không? Chứ bình thường mình dạy nó sao được? Anh em ơi, đừng dùng khả năng sư phạm giáo dục như đời này dạy dạy xong đấy thất kẻ gõ đồ con, mày ngu lắm mày thế này thế kia, càng gõ nó càng ngu. Nhưng mà dùng ơn tiên tri của Thánh Linh, anh em không? Nó khác chứ. Và ơn tiên tri này không cứ là phải bục giảng đâu. Ơn tiên tri này bục giảng cũng có, trong nhà thờ cũng có, nhưng trong nhà riêng cũng có. Đó là trong xã hội cộng đồng, mỗi xe nó tiên tri với mỗi ông vua giữa trời đất chứ đâu phải trên bục giảng. Elise nó tiên tri giữa trời đất cho một cái bà quá cứu được 2 đứa con. Tôi nói tiên tri trong bữa ăn với vợ con mình. Ơn tiên tri dùng khắp mọi nơi, trong mọi tình huống để giải cứu, gây dựng, nâng đỡ, yên ủi những người đàn ngã lòng. À vậy đó. Con nó không chả tác dụng gì cả. Thực ra ơn này có nhiều lắm đấy. Nhưng chúng ta ít lưu tâm, ít xin, ít tìm đấy. Trong câu thứ nhất là 14 câu 1 là sao? Hãy nôn nả tìm kiếm yêu thương, cũng hãy ước ao về sự ban cho thiên liêng, nhất là ơn nói tiên tri. Cái này là xin thì được thôi mà. Mà thân 7 thôi sao? Hãy xin sẽ được thôi mà, tìm sẽ gặp thôi mà. Cứ cho là xa xỉ phẩm, cứ cho là cái thứ đấy là thứ xa xỉ phẩm khó kiếm, tự nghĩ vậy xong tự đặt ra rồi sợ hãi. Nhưng ơn tiên tri thực ra ấy, nếu chúng ta không phải là nhà tiên tri, chúng ta là cơ đốc nhân, chúng ta xin ơn nói tiên tri, không ra đâu. Đừng có lạm dụng thôi, tức là tiêng giao, kiêng ăn, kiêng uống, tìm kiếm Chúa, lắng nghe Thánh Linh. Ngài nói cái gì? Nói ra cái đó. Khi nói ra cái đó cho chồng, cho vợ, cho con, họ được tỉnh thức. Các bạn không ạ? Họ thay đổi. Nó tiên tri, nó sắc như gương, nó xuyên vào linh hồn người ta. Cái này nó không phải là sư phạm giáo dục. Không phải năng lực dạy dỗ. Đây là quyền năng của lời tiên tri. Các bạn không ạ? Lời này ra từ đâu? Ra từ thân Chúa, ra từ miệng Chúa. Thì tự nó có quyền năng. Các bạn không ạ? Tự nó có quyền năng, mình không cần phải thêm bớt. Cho nên chúng ta phải khao khát. Tình yêu đúng rồi, nhưng phải khao khát hơn nữa là ơn nói tiên tri. Chứng đạo, giảng lời Chúa, thăm viếng, thông công, trò chuyện tâm sự vợ chồng, mẹ con, bố con, mình có lời tiên tri. Thì ơn này phóng ra, nó trở thành gươm hai lưỡi thấu vào hồn linh cốt tủy người ta. Thế là người ta rung động và người ta ăn năn. Mười một nói rằng khi có người lạ vào nghe chúng ta nói tiên tri, họ thấy Đức Chúa Trời hiện diện, họ đầu phục và tin nhận Đức Chúa Trời. Thế không ạ? Trời ơi, tiên tri rất là ích lợi, rất là quyền năng. Nó có ích lợi cho một quốc gia, cho một thế giới, cho một con người, cho một gia đình, cho một hội thánh, cho từng cá nhân, cho từng hoàn cảnh. Anh em không ạ? Nó cần lắm. Và nó hoạt động trên mọi lĩnh vực nhé. Đừng bao giờ giới hạn nó ở trong khuôn khổ 4 bức tường nhà thờ. Ở đây nó tiên tri là cái chuyện đương nhiên rồi. Nhưng mà nó đi ra thế giới. Nó đi ra thế giới. Trong mọi lĩnh vực. Chúa Mẹ sẽ trở thành những người giảng phúc âm tiên tri rất hiệu quả, rất kết quả lớn cho vương quốc thế đạo. Còn không thì nó yếu lắm, nó giới hạn lắm. Và thưa bà chị em, cũng vậy, Esai nói là tiên tri, liên quan là tiên tri liên quan đến đấng cứu thế, liên quan đến vận mệnh thế giới và chúng ta đây. Và tiên tri nói thế nào? Esai 5, Esai 9, câu 5, câu 6. Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai, ta sẽ được xưng là đấng lạ lùng, là đấng vũ luận, là đấng trời quyền năng, là cha đời đời và là Chúa bình an. Lúc đó dân gian đang gặp nghịch cảnh nào? Nếu đọc Esai đoạn 1 đấy, cả dân tộc đã chống lại luật pháp của Giê-hô-va. Đoạn 1 đấy. Ôi trời hãy nghe, đất hãy lắng tai. Đức Giê-hô-va nuôi dưỡng dân sự con cái Ngài, nhưng dân sự Ngài, dân ta đã quên Đức Giê-hô-va từ ngày nào không tính ra, bỏ biết chủ mình, lừa biết ngã mình, xong dân ta đã quên Đức Giê-hô-va. Các ngươi đừng đến hành lang ta, đừng dày đạp nữa, ta chán ngấy của lễ trăng mới, chán ngấy của lễ thù ân, chán ngấy những lời cầu nguyện rườm rà của các ngươi, vì các ngươi giả hình, các ngươi thờ Đức Giê-hô-va, nhưng ngươi còn đi thờ thần tượng nữa, ngươi còn sống cho thế gian nữa. Thầy tế lễ đi tán tỉnh vợ thầy tế lễ, bậy bạ ô uế, sống thế gian tội lỗi. Thôi, đừng đến trước mặt ta nữa. Đấy, tức là cái thời kỳ khủng khiếp. Con gái Israel thì đeo kiềng bằng vàng vào chân, đeo vào mũi, rồi vừa đi vừa óng ẹo gợi tình. Con trai thì lang thang trong phường nhà đi. Ê, sao nói như vậy? Cái thời đó khủng khiếp lắm, bệnh bạ ô ấy lắm, sống nghịch lại lắm. Nhưng mà đến ngày lễ thì vẫn cứ đến nhà thờ, đền thờ của Chúa, cũng dâng bỏ, dâng chiên, cũng đứng nghiêm, như là thiên liêng lắm đấy. Và Đức Giê-hô-va nổi giận đấy. Thành các ngươi sẽ bị bỏ hoang, xứ các ngươi sẽ bị hoang vu, dân này sẽ phải bị đi đày. Chúa nói như vậy. Và sau đó cho Syri, đế quốc đến đánh, Assyri đến đánh, cướp, giết, phá hủy, rồi cho làm cho thiên tai hạn hán, cuối cùng mất mùa. Ngoài thì giặc giã, trong thì nội chiến, mất mùa, đói kém, xung đột, khủng khiếp. Chính cái lúc mà đang nhiều cái tin hung, nhiều cái hoạn nạn, nhiều cái nghịch cảnh đến với dân sự, thì cái lời tiên tri này được nói ra đầy hy vọng. Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta, tức là sẽ có một con trẻ sanh cho các người. Con trẻ này là con trai, sẽ là hy vọng giải thoát cho các người, hồi phục cho các người. Thì tại nhãn tiền trong đời đó, thì sai có đi ở với nữ tiên tri, tức là vợ ông ấy, hai vợ chồng đều là tiên tri mà, có sinh cho con trai, có. Và nữ tiên tri bao giờ cũng có một cái dấu ấn gọi là nhãn tiền để xác định cho sự ứng nghiệm và lâu dài. Con trai tiên tri sai sinh ra, đặt tên theo ý muốn Chúa, rồi cũng có dấu hiệu đó, đất nước được vãn hồi chiến tranh, Chúa làm cho các đế quốc xâm chiếm nó tan đi. Thế nên là cái ứng nghiệm, gọi là ứng nghiệm một phần để xác nhận lời tiên tri về đấng cứu thế sẽ được ứng nghiệm trong tương lai. Như vậy thì lời tiên tri về đấng cứu thế hy vọng cho Israel và cho thế giới là gì? Dân của Chúa, dân Israel, nhiều thời đại về sau và nhân loại thế giới sẽ có hy vọng ở một con trai sanh ra là đấng cứu thế. Một con trai này theo như Esa đoạn 7 câu 14 ấy, lời Chúa phán: vậy nên chính Chúa sẽ ban cho ngươi một điềm này, một gái đồng trinh sẽ chịu thai và sanh ra một trai, rồi người ta sẽ đặt tên con trai ấy là Em-ma-nuê, nghĩa là Đức Trời ở cùng chúng ta. cái điểm con trai này còn rõ hơn là gì? Là một trinh nữ không hề ở với người nam, mà trinh nữ này lại có thai sanh ra một trai, và con trai này phải được cả thế giới gọi là Đức Chúa Trời. Cả thiên đàng xưng ngài là Đức Chúa Trời. Con trai này đặc biệt như vậy, tức là sanh ra con một trinh nữ không do người nam ăn ở, mà phải được thiên đàng, các thiên sứ, rồi cả nhân loại phải thừa nhận đó là Đức Chúa Trời. Điều này là tiên tri xuyên suốt lịch sử từ thời Ê-sai đến thời Chúa Giáng Sinh là 700 năm. 7 thế kỷ. 700 năm. Vật đổi sao rồi. Nhưng lời tiên tri không bao giờ rời đổi. Hallelujah. Ê-sai 5 năm câu 11, câu 12. Lời ra khỏi miệng Giê-hô-va không trở về lúc nhưng chắc chắn sẽ làm trọn công việc mà ta sai khiến đó. Ai có đời sống kiêng ăn kiêng uống, tìm kiếm thần Chúa, đọc lời Chúa, Chúa đổ thần Chúa lên, Chúa nói lời Chúa soi sáng ra, khi nói ra lời Chúa, lời đó chạy rất mau, không bao giờ suy chuyển. Và thế là sau 700 năm, sau 7 thế kỷ, một trinh nữ tên là Mary được Chúa sai thiên sứ đến nói: hỡi người được ơn, một trinh nữ Chúa ở cùng ngươi. Luca đoạn 1. Ngươi sẽ chịu thai sinh một trai. Người nữ này thắc mắc là: tôi chưa ở với người nam làm sao mà có con được. Nhưng lời tiên tri có quyền năng đến mức mà điều chi ngày phán hứa, ngày có quyền làm chọn. Một trinh nữ không ở với người nam thế mà có thai, sinh ra một đấng cứu thế, từ đó quyết định vận mệnh cho thế giới, cho Israel. Và khi người trinh nữ Mary này chiến thai theo lời Chúa đấy, là nàng đang ở tại đâu? Nazareth, xứ đâu? Xứ Galilee. Trong khi có một lời tiên tri khác ở trong kinh thánh Miche. Miche đoạn 5 câu 1 câu 2 nói sao? Bethlehem, Ephrata, ngươi không còn nhỏ giữa hàng vạn Giu-đa nữa, vì từ ngươi sẽ sinh ra một tướng chân dân, tức dân ta. Ngài có gốc tích từ trước vô cùng. Như vậy, lời tiên tri Miche đoạn 5 câu 1 câu 2 nói rằng Đức Chúa thế này sẽ được Giáng sinh. Nhưng Giáng sinh ở đâu? Ở địa danh nào? Bethlehem. Trong khi Mary trinh nữ thì đang chịu thai qua lời Chúa ở tại Nazareth, Galilee. Giữa Galilee với lại Bethlehem là cách nhau khoảng 200 mai. Khoảng 200 mai. Hãy cho dễ hình dung. Mà thời đó chưa có ô tô. Hôm nay Hồng Ngân trở tôi vào ô tô nó nhanh. Hồi đó là đi bộ. Và đường từ đây về Jerusalem là đường gập ghềnh lắm, đường lên núi. Jerusalem được xây dựng trên núi mà, địa thế ở trên núi. Rồi đường về Bethlehem cũng thế, toàn là gập ghềnh, lội suối treo đèo ấy. Thế thì làm sao bà Mary có thai ở Nazareth Galilee? Đường rừng, đường sông, đường suối, đường bộ, đủ thứ đường núi, đường đồi. Làm sao có thể lại sanh được ở Bethlehem được? Mà nếu Đức Chúa Trời không giáng sinh ở Bethlehem thì lại sai chật, sẽ không đúng là Đức Chúa Trời nữa, mà việc phải ứng nghiệm. Và tôi nhớ Luca đoạn 2, đoạn 2 câu 1 đến câu 7 nhớ. Lúc ấy Caesar Augustus ra chiếu chỉ phải lập sổ dân cho cả thiên hạ đấy, ai đấy phải đến thành mình để mà khai tên vào sổ. Như vậy thì sao? Lệnh của hoàng đế Caesar là gì? Tất cả những người sống xa xứ cũng phải về quê hương bản quán của mình, tức là về gốc đấy. Dù ở ngoại quốc hay ở Bắc Trung Nam xứ sở Do Thái thì phải về đúng cái quê mình ấy, nguyên quán, để khai tên vào sổ. Thì khi bà Mary cũng Joseph ấy, lại là dòng vua David, và quê vua David ở đâu? Thế là em. Thì lệnh vua đã ra rồi thì ai mà sống được? Mary dù đã gần đến ngày sinh đẻ rồi, nhưng lệnh của vua mà. Thế là Mary Joseph phải đưa nhau đi hành hương. xuyên rừng, xuyên suối, xuyên đèo, vượt qua núi, về đến Bethlehem. Và Luca 2, câu 7. Đương khi hai người ở đây đó thì ngày sinh nở Mary đã đến. Vừa về đến quán trọ thì vừa vặn là ngày sinh nở đến. Và tức là đêm hôm đó, đấng cứu thế đã hạ sanh. Đúng như lời tiên tri đã báo trước 700 năm. Đấng cứu thế đã sáng sạch. Thế là Israel, các dân các nước có hy vọng. Hallelujah! Thấy không? Nhờ cái lời tiên tri đó đấy, và hôm nay, con người đầy tội như tôi đáng chết trong đấy cùng hỏa ngục. Không phải chết, mà được sống, lại còn được đến đây nói về tình yêu Chúa. Đã phải không? Lời tiên tri quyết định cho mấy ngàn về sau cho một con người khổ đau này. Lời tiên tri đó cũng quyết định vận mệnh của ngoài chị em đấy. Tôi nghe một sư Hải tâm sự đấy. Ông là vượt biên. Ông lang thang đi tìm việc làm. Cuộc đời cứ làm rồi cũng đi vào phủ hỏa ngục thôi, đúng không? Nhưng cũng nhờ lời tiên tri đó, đã có thể Giáng sinh. Hôm nay, một sư Hải có mặt trong đền thờ để còn là lãnh đạo hội thánh đấy. Chứ không có sự việc và tiên tri này ấy, thì bây giờ thì đi tìm Vương Hải ở đâu? Đúng không? Ở đâu? Không có ở đâu? Quyên Thành ở đâu? Hư mất hết rồi. Đúng không? Nhưng hôm nay, những con người này không bị hư mất, mà còn là người có sứ mạng đi cứu những người hư mất khác. Amen đâu? Liên quan đến lời tiên tri, đấng cứu thế Giáng sinh. Amen đâu? Chứ một lời tiên tri nó có giá trị như thế đấy, ít đoạn như thế đấy. Nó cứu bao nhiêu dòng họ, bao nhiêu cuộc đời, bao nhiêu hạnh phúc, bao nhiêu hôn nhân, bao nhiêu dân tộc. Chứ đừng khinh rẻ lời tiên tri. À, phải không? Đừng khinh rẻ. Chứ trân trọng lời tiên tri. Chúa Hội Thánh khao khát ân tứ tiên tri, chức vụ tiên tri và lời tiên tri. Phải khao khát. Chứ khinh rẻ tức là không thèm để ý, không thèm cầu xin, hay mặc kệ đó. Ông Hải nói tiên tri mặc kệ, ông ấy nói. Còn mình đến giờ mình về, mình nấu cơm, mình phải về thôi. Người ta nói tiên tri mà không đứng lại nghe là thiệt đấy. Áo phải không? Rồi hết giờ sẽ được không? Giờ thờ phượng là 11 giờ trưa. Ông Hải có nói tiên tri từ 12 giờ rồi. Tôi thường về, cãi trong nói tiên tri. Không ngờ đi rồi là tiên tri lại động đến mình. Mình bỏ về, mình khinh rẻ tiên tri mà. Không nhận được lời tiên tri, thế này gia đình mình không thay đổi. Có nhiều lời tiên tri qua mục sư nhé. Nói ra nó trúng vào mình cái. Mình tỉnh thức. Mình vâng phục, thế nào mới được giải phóng. Ra khỏi bánh cốc si, ra khỏi ken sư, ra khỏi u biếu, đủ thức à. Lời tiên tri quan trọng. Có như vua sẽ chết không? Gần chết đấy, khóc với Chúa. Chúa sai tiên tri Ê-sai quay nói, hỡi Ê-sai. Vì người khóc với Đức Giê-hô-va, Đức Giê-hô-va cho người sống thêm 15 năm nữa. Nhớ không? Một lời tiên tri làm cho hết bệnh năn ý, sống thêm 15 năm nữa đấy. Nhờ tin một lời tiên tri mà tuổi thọ được kéo dài, anh thấy không? Thế mà không biết, nhưng mà chết yểu vì coi thường là tiên tri, đúng không? Ốm nặng đi bệnh viện cấp cứu bị tàn tật là do không tin là tiên tri. Và tiên tri có nhiều lợi ích lắm, về phương diện lịch sử, phương diện kinh tế, phương diện sức khỏe, phương diện hội thánh, phương diện phục hưng, các phương diện. Lời tiên tri là lời đúng trời, thì lời đúng trời đi ra theo ơn tiên tri sẽ điều khiển, khiến mọi phương diện ở cho chúng ta được xoay chuyển trở nên tốt lành theo ý Chúa. Amen hả? Không biết vận dụng thôi chứ. Biết vận dụng thì nó quá lớn. Thế là sao nói tiên tri? Một cái đồng trinh sẽ chịu thai sinh một trai. Nhưng đến ngày đó, Chúa Giáng sinh, Matthew đoạn 2 đấy. Mấy bác sĩ đến đấy tìm Chúa, hỏi vua Herod. Hai, có ngôi sao ngày bên phương đông ta đến tìm Chúa Giáng sinh. Thế rồi, Chúa nào Giáng sinh? Phải gọi với thầy, thế lại hỏi, này, hiện tượng là hiện tượng gì đấy? Chuyện này thế nào? Các thầy thế lại bảo, à, có. Họp là các trưởng lão đó. Các thầy thế lại cả, đúng rồi, có đấy. Chỉ thấy có chép là có một đấng cứu thế sẽ Giáng sinh đấy. Phải biết đề em đấy. Nhưng khi nghe là giải kinh ra, vua Herod có đi tìm Chúa Giê-xu không? Lại còn lừa các bác sĩ là gì đó. Đi tìm đi. bao giờ thấy ngài ấy, quay lại báo ta, ta có đến vào thờ lại ngài. Thực ra đây là cái mưu gì đấy, là giết đấy, là giết đấy. Có nhiều người biết ơn tứ nhưng mà chỉ để vùi dập thánh linh thôi, chỉ vùi dập những người có ơn tứ thôi, vì động đến cao là mất ghế vua của tao. Herod sợ nếu đấng Christ mà giáng sinh thì đây là vua đời đời thì làm ảnh hưởng chức vụ của tôi, phải giết ngay. Nhiều người cũng biết thánh linh, cũng biết ân tứ, nhưng mà sợ nếu mà vận hành ân tứ đấy thì giáo hội lại trục xuất tôi thì sao, rồi những người ân tứ có ảnh hưởng mạnh quá tôi lại vẫn ảnh hưởng thì sao. Thế tốt nhất là cứ dập cái bọn tiếng lạ đi, dập cái bọn ân tứ tiên tri đi, rất phép tông công đuổi ra ngoài để ta rốt cái bọn chuyên này trong cái trại giam truyền thống cho nó yên ổn với ta, ta giữ đi thế. Đây là những người mà thích cường quyền trong nhà Chúa hơn là ân tứ quyền năng. Bề ngoài nhân đức mà bề trong chối bẻ, chối bỏ quyền phép nhân đức. Thế mấy thầy tế lễ và những người trưởng lão tế lễ cả thì sao? Những người mà nói kinh thánh mà trả lời cho vua Herod đấy, nó rất thông thạo. À, được như thế sẽ giáng sinh ở mấy anh em, nó rất thông thạo. Nhưng thực tế sau đó có đi tìm Chúa không? Không đi. Nói giải kinh thì lưu loát, đúng là giáo sư, đúng là tiến sĩ, tiến sĩ kinh thánh đấy, giáo sư kinh thánh đấy, nhưng mà rồi cũng không đi. Mà không đi tìm Chúa cứu thế thì từ tiến sĩ nó thành gì? Thành liệt sĩ, đúng không? Không có Chúa cứu thế thì sống làm sao? Giáo sư giỏi giải kinh là tốt rồi, tiến sĩ giải kinh là tốt, nhưng mà việc cần nhất là đấng cứu thế thì mới được cứu rỗi. Anh em ạ, hậu tiên thì làm cái gì? Môn giải kinh vẫn là môn quý giá của chúng ta, nhưng giải kinh thế nào để người ta đi tìm Chúa chứ, để người ta tôn cao Chúa, tập thờ Chúa chứ, tức là Chúa chứ. Giải kinh cái cùng bị bệnh thần kinh, nó cứ lẩn quẩn chứ, chứ có mấy cái con người rất thấp hèn thì lại được gặp được như thế trong cái đêm đó. Biết ai không? Luca đoạn 2 này, câu 8, câu 12 này. Và cũng trong việc đó, có mấy kẻ săn chiên thức đêm, Chúa không ai đọc. Một thứ sự của Chúa đến gần họ, và sự vinh hiển của Chúa trói lòa xung quanh. Họ rất sợ hãi. Thế thưa bản phán rằng, đừng sợ chi. Vì này, ta báo cho ngươi một tin lành. Đấy là hôm nay tại thành David, đã sanh những người một đấng cứu thế, là Christ, là Chúa. Này là dấu cho người nhìn nhận ngài. Chúng ta sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn, đắp đầm trong mán tỏ. À, thêm câu 13, 14. Bỗng chúc công buôn bàn đi. Buôn bàn tiếng lĩnh với tiếng lĩnh đó, hát ngợi khen Đức Trời rằng, sáng danh Chúa trên các tầng trời rất cao, bình an dưới đất ân trạch cho lành. Sau khi sứ lừa họ lên trời rồi thì bọn Giê-xu bảo sao? Chúng ta đi đến thành Bethlehem để xem sự đã xảy ra. Trong đêm đi luôn. Đấng cứu thế giáng sinh. Những người quyền cao chức trọng sợ mất chức, không gặp được đấng cứu thế. Cao quá hạ làm sao được nữa. Sợ mất cái ngai vàng hạ làm sao được. Người muốn có đấng cứu thế trong buổi giáng sinh này phải là người dám hạ mình xuống. À, nghe không? Dư Hải nói đấy, hạ mình xuống thì mới cầu nguyện tìm cái mặt Chúa được chứ. Không hạ không tìm được đâu. Có thể có những lễ giáng sinh rất hoành tráng để đồn ra thế giới, để lên mạng internet, lên Facebook rằng tôi có lễ giáng sinh hoành tráng. Nhưng mà hoành tráng mà không hạ mình tìm Chúa thì hoành tráng ấy làm cái gì? Giáng sinh nào cũng vậy, đối tượng chính của giáng sinh là ai? Đấng cứu thế. Nếu cả một lễ hội rồi cứ hoành tráng cùng, chả có một kinh nghiệm gì mới về ngài. Nhưng mà trong đêm đó có mấy người thân chiên. Thân chiên là ai? Là những người lao động thấp nhất ấy, tức là ít văn hóa nhất thì làm nghề thân chiên thuê. Nó phải bây giờ như vậy. Tức là nghề làm ít văn hóa nhất, tầm thường nhất, gọi là những công dân hạng cuối của xã hội đó. Bần cùng lắm đấy. Phải làm đêm mà. Mà thân chiên ngoài cánh đồng mà. Nhưng được cái là họ là người bần cùng. Và họ đang thức đêm. Họ đang thức. Còn các thầy tế lễ cả thì đang gì? Ngủ. Các người Pharisee thông thái đang làm gì? Ngủ hết. Ngủ thì biết chuyện gì đâu. Nhưng mà thức thì lại biết được chuyện. Hôm nay ai tỉnh thức với lời Chúa thì vẫn có cơ hội gặp được đấng cứu thế. Amen. Ngài qua lời Ngài, Ngài đến ngay. Họ sốt sắng không? Giữa đêm nghe được sứ điệp Chúa cứu thế Giáng sinh, lập tức bỏ lại công việc luôn. Bỏ công việc luôn. Để chạy đi tìm đấng cứu thế. Hoặc là chúc mừng cho ai dám bỏ lại tiệm neo, bỏ lại việc làm, chạy đến đây kiên ăn tìm đấng cứu thế. Amen không? Chúc mừng cho đó. Thế bây giờ lòng tìm kiếm Chúa ấy. Lấy đi đường, không ăn bảo, tìm kiếm Chúa phải hết lòng mới gặp được Chúa chứ, đúng không? Hết lòng mà lại không dám bỏ hết lại. Cái hết lòng nói nó dễ hiểu lắm. Nhưng mà khi suy nghĩ thật ra hơi khó là làm thế nào tôi biết là hết lòng? Ai bảo lòng. Có cái máy nào soi lòng đâu. Cụ thể luôn. Người hết lòng là người gì? Dám bỏ hết mọi sự để tìm bằng được Chúa qua lời Chúa. À phải không? Đến với Chúa. Bỏ hết mọi sự thì đó là hết lòng. Bỏ hết mọi sự vì sao? Vì đi nhóm. Đến giờ một sự kêu gọi kiên ăn kiên uống rồi. Để phân ứng hội thánh rồi. Và khi Chúa đã cảm động kêu gọi như vậy thì tôi sẽ đến. Tôi bỏ hết mọi sự. Tôi đến hội thánh để tôi tìm Chúa là đấng có quyền ban phước cho gia đình tôi và phục hưng hội thánh của chúng ta. Đúng không? Tôi tìm có lý do đàng hoàng ấy. Với người dân trên kia họ biết chứ. Bỏ lại bề trên trong đêm. Nhớ bị mất trên thì sao? Về chủ nó đánh cho nhé. Đèn nó đuổi không cho công việc làm ấy. Đúng không? Ờ. Nhưng họ biết chứ. Đuổi việc. Bị đèn. Mất việc làm. Vẫn không thể bằng đấng cứu thế. Em biết không? Họ nghĩ là gì? Mất tất cả cũng được. Miễn là có đấng cứu thế. Từ đức như thế sẽ ra phước hạnh cho cả dòng dõi họ, được cứu rỗi đến với họ, mọi người tin cả nhà được cứu mà, rồi họ được phước sự sống đời đời mà. Cho nên mất vài con chiên có thể bị đuổi, mất việc làm cũng không sao, được một điều quý giá hơn. Nhưng ta ăn Chúa, tìm được đấng cứu thế, rồi họ làm chứng tại nơi đó, thấy không? Đang từ người dân chiên tầm thấp mà ở Do Thái bây giờ nhé. Là dân chân chiên ít học thì không có luật định nào cho phép người chân chiên nói chỗ đông. Tòa công luận không nghe lời chứng của bọn chân chiên. Không ai trong xã hội Do Thái bây giờ cho người chân chiên nói là chứng tốt. Bọn chân chiên là cái bọn được kết liệt kê là bọn không văn hóa, vô đạo đức. Bọn đấy không được làm chứng ra cả. Chỉ lùi thủ chân chiên thôi. Nó giống như những người gọi là homeless bây giờ. Nó dễ hiểu. Hôm đó thì nói là gì đó. Thế nhưng mà hôm đó họ đi trong đêm tối với lời Chúa, họ gặp được đấng cứu thế, họ nói lại cho mọi người xung quanh biết về những điều thiên sứ đã phán cho họ. Thế là Kinh Thánh chép vào những sứ giả giảng về Chúa phục sinh đầu tiên thế giới lại là mấy ông chăn chiên ít học lại được nói ra về đấng cứu thế. Amen. Chứ lâu nay ai tìm được đấng cứu thế qua sự soi sáng của Thánh Linh và lời Chúa, người đó dù là tầm thấp vẫn được bước vào một sự đổi mới, được quyền nói về đấng cứu thế. Còn những ai cứ nghiên cứu, cứ xem xét đi, cứ tìm tòi trong chữ đi, bây giờ vẫn chưa đọc hết chữ đâu. Cái tâm trí của người đọc chữ là gì? Sợ nói ra không đúng, không dám nói đâu. Mà nó nói ra là nó khoác một gì? Vẫn là chữ. Nhưng mà mấy người thân chuyên này nghe rõ lời Chúa phán của Thiên Chúa rồi. Nghe rõ. Thế thứ hiện ra vinh hiển chói lòa các bạn. Rồi đi đến theo lời của Chúa phán, gặp đúng con trẻ như thế mà. Con bằng khăn mà. Tức là nghe lời Chúa, thấy ứng nghiệm, rồi thần Chúa soi sáng, đụng chạm, và bắt đầu nói ra một cách đầy quyền năng cơ mà. Thế hôm nay, mùa Giáng sinh này, ai có làm chứng về Chúa Giáng sinh, ai giảng Chúa Giáng sinh, có uy quyền cứu tội nhân, người đó phải được động chạm bởi Thánh Linh. À bác không? Phải được soi sáng bởi lời Chúa, phải thấy được Chúa như thế qua lẽ thật mình học hôm nay, khai phóng tâm linh ra, đụng chạm ở mức độ mạnh, để khi bước ra, nói về Đức Cứu Thế một cách quả quyết và khiến cho người nghe phải rung động. Amen không ạ? Nhưng mà không phải là cái chuyện giảng theo chữ. Tôi nói bà Marie nhé, cũng là một người có ơn đấy. Nghe mấy người thân chiên nói bà yên lặng, ghi nhớ mọi điều ấy ở trong ông lòng. Bộ thân chiên trở về. Lúc trước là thân phận thân chiên là trong bóng tối, khổ sở lắm. Những đêm khốn cùng. Nhưng giờ khác, bây giờ trở về vẫn là công việc của thân chiên. Nhưng mà cái anh chắc nào? Bộ thân chiên trở về. Luca đoạn 2 câu 19 21. Bộ thân chiên trở về. Là sao? Làm sáng danh và ngợi khen Đức Chúa Trời. Y theo mọi điều mình đã nghe và thấy. Lúc trước là sống trong bóng tối, sống một đời sống bị người ta khinh thường. Bây giờ trở về như những sứ giả phục hưng, làm sáng danh Đức Chúa Trời và ngợi khen Ngài về mọi điều mình đã nghe và thấy. Chúng ta chỗ kia lên kia uống, chúng ta đụng chạm vào Thánh Linh Chúa, đụng chạm vào lời Chúa, chúng ta sẽ trở về trong hôm nay và chúng ta bắt đầu bùng nổ. À các bạn, bứt phá cái sôi sục sục luôn đấy chứ. Lúc trước là sống cho việc chăn chiên trong bóng đêm. Bây giờ trở về vẫn là nghề chăn chiên, nhưng mà sống với mục đích mới, sống cho sự sáng danh và ngợi khen. Ôi trời ơi, mục đích sống đã khác rồi đấy. Ngày xưa là tôi sống cho tôi, và tôi thất bại trong cái tôi ích kỷ của tôi. Ngày nay Chúa đã cứu tôi rồi, tôi không sống cho tôi nữa. Tôi bắt đầu thay đổi mục đích sống, sống cho sự vinh hiển Ngài mà. Cái động cơ người ta sống cho tôi nó tầm thường lắm. Tôi chỉ có ăn này, tiền tiêu này, sắp thịt đòi cái này cái kia này, đúng chưa? Nhạc vàng này, văn đi bay lai này, rượu bia thuốc lá này, cờ bạc casino này, đủ sức cả. Thấy không? Tham tiền này, tham đủ thứ. Có một tôn giáo kia gọi là thích đủ thứ đấy. Có một tôn giáo hay có tên thích đủ thứ, tôi biết không? Đấy. Nhưng mà từ ngày có Đức Cứu Thế, chúng ta không sống cho tôi, không sống cho xác thịt mình nữa, nhưng sống cho sự sáng danh và ngợi khen Đức Chúa Trời. Amen không? Hết rồi chứ. Mục đích sống nó cao lớn rồi, cao trọng rồi, cao cả rồi. Không sống tầm thường nữa. Không tầm thường sẽ chuyển sang sống phi thường rồi. Amen. Hallelujah. Và rồi khi bán những ngày kiên cữ 40 ngày rồi đến lễ tịnh sạch, và Joseph đưa con trẻ đến đền thờ. Tại đền thờ thì cũng bao nhiêu giới chức tôn giáo nổi tiếng, thậm chí lấy cả Pharisee, Sadducee, toàn người nổi danh, học thần học cao đấy, của Do Thái đấy, hội viên công luận, toàn công luận đấy. Nhưng có ai gặp được Đức Cứu Thế không? Và Luca ra đoạn 2 câu 36-38 xem hôm đó ai được thấy Đức Cứu Thế. Hồng Ân đứng lên đọc thật to nào. À kìa, thế ai đọc to nào? Luca đoạn 2 câu 36-38. Đúng rồi. trông đợi sự giải cứu. Đó. Bà khóa này gốc tích là một trinh nữ Do Thái, là tuổi 16 là được lấy chồng. Và bà đã ở với chồng được 7 năm. 16 cộng 7 là bao nhiêu? 23. Bây giờ đã 84 tuổi. Cái văn mạch này viết tiếng Việt nhưng viết tiếng đúng ấy. Ý là mới là bà đã có tuổi hóa 84 rồi. Đã độc thân được 84 tuổi. 84 năm rồi. Tuổi hóa đó mà. Do Thái có tuổi hóa. 16 tuổi lấy chồng, ở 7 năm là 23. Bây giờ ở hóa 84 tuổi hóa. Cộng vào là bao nhiêu tuổi? Sao? 16 tuổi. Thế thì sao gọi là cao tuổi lắm? 16 cộng 7 là 23. Đúng rồi. 107 rồi, đã cao tuổi rồi. Ừ. Những nhà khoa học lỗi lạc thần độc Do Thái, hàng nghìn người ở đó, không một ai biết đấng cứu thế đến cửa đền thờ. Vì ngài xuất hiện với một hình dạng một con trẻ mà. Làm sao mà biết được? Chúa thần Chúa mới dẫn dắt được chứ. Nhưng bà Anne này, 107 tuổi, một bà quá thì ai mà tôn trọng đâu. Bà quá thời nào cũng cho là bình thường thôi. Thậm chí là tầm thường. Nhưng bà quá này cứ ở trên đền thờ, biệt trên đời sống. Không đi vào thế gian. Không sống trong thế gian. Hầu về đuôi trời. Kiên ăn vả. Cầu nguyện. Một bà quá nhiều tuổi. Cô độc. Bị chê. Bị coi thường. Nhưng mà hạ mình kiên ăn cầu nguyện. Vẫn được thần Chúa soi sáng, thấy được đấng cứu thế. Ngài là cái lẽ thật là chân lý đấy. Ngài là đường đi lẽ thật chân lý đấy. Chứ là hôm nay, ai muốn được soi sáng chân lý lẽ thật của đấng cứu thế, chỉ có cách duy nhất, hạ mình xuống kiên nhẫn cầu nguyện thôi. Thì những câu kinh thánh này đọc ra mới được soi sáng. Amen không? Chúng ta mới dẫn vào, biết lẽ thật. Và các người biết lẽ thật sẽ gì? Buông thế. Nhiều người đọc kinh thánh thì không biết là thật đâu. Vì có hạ mình đâu. Có sẵn sàng kiên ngăn tìm kiếm thánh linh đâu. Ông bà chị em ơi, Ma-thi-ơ đoạn 2 nhắc lại. Có mấy vị bác sĩ từ mấy vị vua đấy. Đi theo ngôi sao nhớ không? Khi vào đến nhà, Ma-thi-ơ đoạn 2 câu 11. Câu 8 đến câu 11 đấy. Khi vào đến nhà, mấy vị vua, mấy vị bác sĩ làm gì ạ? Bác sĩ là những bác học gia đấy, chiêm tinh gia nổi tiếng đấy, mấy vị vua ở xứ Phương Đông đấy. Khi vào đến nhà, họ thấy Mary và con trẻ, họ làm gì nào? Thấy Mary con trẻ họ làm gì nào, quý vị? Họ sấp mình xuống và thờ lạy ngay. Chứ không phải thờ lại Mary nhá. Thì có những hệ phái tôn giáo ngoài đời cứ nói phải thờ lại Mary. Kinh thánh là chân lý. Mấy bác sĩ này sắp mình xuống chung, sắp mình trước ngài, trước con trẻ đấng cứu thế. Anh em à, chứ đừng bao giờ nói chuyện là thờ một ai. Bà dân Mary cũng phải thờ ngài mà. Hôm nay ai quyết định hạ mình xuống, sấp mình xuống thì ngài sẽ được tôn cao. Amen không? Còn không sấp mình xuống thì ngài tôn cao ở đâu? Thế sự khi như lúc 7 có 14 một sự hạng nó từ đầu giờ đây. Thân sự ta, thân sự bằng danh ta phải hạ mình xuống. Lý do cầu nguyện nhiều năm rồi mà dân tộc ta rồi nhiều nơi nhiều chốn chẳng thấy thay đổi. Bởi vì cầu nguyện thì không hạ mình. Chứ hạ mình xuống là sẽ cầu nguyện được thôi. Rồi sẽ trở lại, rồi sẽ được Chúa tha tội, Chúa sẽ cứu sức giờ mình thôi. Tất cả là hạ mình hết. Trên trước mùa lễ tạ ơn này, nước Mỹ thật là nước tiếp tục đáng được ơn. Bởi vì sao? Ít nhất nước Mỹ còn một đức tin trở lại. Cứ đến tuần thứ 3 tháng 11, là người ở trong nước Mỹ, người đi ra khỏi nước Mỹ, à, là công dân Mỹ đều nhớ đến lễ tạ ơn. À, không? Là ơn đến từ đấng cứu như thế. Chứ dù nước Mỹ có nhiều tình trạng cũng rối ren nhưng vẫn là nước được ơn, vì sao? Ít nhất họ cũng có biết rằng đấng cứu thế ban ơn cho họ. Amen à, không? Thế là họ vẫn được ơn. Hallelujah! Đúng không? Và tôi nhớ rằng sáng nay trước khi trên đường lên, tôi cũng một năm qua là chơi có tuyên bố tổng thống Mỹ, tôi chơi mà tổng thống Việt Nam, quân đội Mỹ là quân đội Việt Nam, hai nước phải là một thì mới thắng được cái tay bành trướng giấu cá kia được không? Cứ công bố gì mà, đúng không? Tôi là hai công bố lắm á. Thế là tin nhắn tôi mới gửi với tôi đang xin Chúa tể trị cho Biển Đông, cho nước Mỹ, cho Trung Quốc. Sáng nay tôi với Hồng Quân đi ra xe thì cô Thu chạy theo. Ê, tin mới này, tàu Mỹ mới bắn chìm hai tàu Trung Quốc ở Biển Đông bảo vệ Việt Nam. Mới có này, tôi chưa kịp nghe. Ừ, ăn thêm luôn đấy, mới này, tin mới luôn. Thì chưa chưa kiểm tra, chưa kiểm chứng, nhưng mà Phú Sơn Hải có thể kiểm chứng. Bởi vì tôi nói là thì cứ kiểm chứng đã, nhưng mà ý tôi là dù sao thì tôi này, nếu nước Mỹ Việt Nam không là một trong ơn Chúa thì làm sao thắng hơn được cái anh gáo cá này được đấy. Anh ta mưu mô lắm, hàng ngàn năm rồi. Thì tôi tin kỳ này ai có thể làm cho nước Mỹ Việt Nam hiệp một được. Hai nước là nước cứu thù mà, nhưng đấng cứu thế đã đấy. Ở Mỹ rất nhiều giáo sĩ sang Việt Nam giảng tin lành. Chính tôi học được thần học là do sĩ Mỹ này. Và tôi nói anh ở Việt Nam này, chúng ta mắc nợ tình yêu của Chúa qua người Mỹ nha. Chứ xóa bỏ hận thù chiến tranh đi thôi. Vì chính nước Mỹ đã mang tình yêu Chúa cho chúng ta. Và tôi thấy người Việt Nam sang Mỹ ở rất nhiều. Và cơ đốc nhân Việt Nam ở Mỹ, mục sư Việt Nam ở Mỹ cũng rất nhiều người mạnh mẽ ở nước Mỹ này. Tôi thấy là à, lịch sử đã xoay chiều. Chỉ có đấng cứu thế mới làm cho hai nước cựu thù này trở thành hai quốc gia được đấng cứu thế ban ơn. Amen không? Bây giờ thì nhờ huyết đấng cứu thế, thù hận nước Mỹ Việt Nam đã xóa rồi. Nhiều tro cốt của người Mỹ mất tích ở Việt Nam được tìm rồi. Và thật sự tôi nhìn thấy người Việt Nam làm cái chức đô đốc hải quân ở Mỹ được không ạ? Rồi là thị trưởng ở Mỹ được không ạ? Ồ, Việt Nam qua Mỹ không phải lưu vong nữa, mà trở thành những con người ích lợi cho nước Mỹ rồi cơ mà. Và như vậy thì tôi nói, nước Mỹ với Việt Nam là một. Có đúng không hả chị em? Trong đấng cứu thế chắc chắn là đúng, đúng không? Một là một, là một dân thánh của Chúa đấy. Amen. Và tôi nói, nếu vậy thì sức mạnh nước Mỹ sẽ là Việt Nam. Việt Nam sẽ sức mạnh cho nước Mỹ. Chỉ có hai nước này đứng với nhau thì mới xử lý được cái chàng khổng lồ láu cá gạo được kia, đúng không? Hallelujah! Và còn hơn thế nữa, khi Mỹ Việt Nam đứng với nhau qua đấng cứu thế đấy, là tin lành bắt đầu giảm mạnh nữa ở Việt Nam, ở Mỹ. Ở Mỹ thì người Việt Nam các tôi Chúa giảm tin lành rất mạnh ở Mỹ, còn ở Việt Nam thì người Mỹ lại sang giảm tin lành, rồi đi ra thế giới. Cho tôi thấy hai quốc gia trước đây là thù hận mà nay trở thành đôi bạn chiến đấu song hành với nhau, Mỹ Việt Nam. Cái đó cũng là đến từ ơn và quyền năng của đấng cứu thế. Amen không? Quyền cai trị sẽ lấy trên vai Ngài. Cả sẽ được xưng là đấng lạ lùng, là đấng ngu luận, là đấng có sở quyền năng, là cha đời đời, là Chúa. Nhiều năm theo Chúa nhưng vẫn bê bết, chưa thấy lạ lùng. Rồi chán quá bỏ Chúa. Bởi vì tin theo Chúa nhưng không để Chúa cai trị. Tin theo Chúa đi nhà thờ nhưng mà thích tự mình cai trị mình cơ. Làm gì cũng ý riêng hết, làm gì cũng theo mình hết. Chúa cứ thế ra ngoài. Việc của Ngài là chết cho tôi, bây giờ tôi vào thiên đàng thì đính sau. Bây giờ việc của tôi thích làm gì tôi làm. Chừng nào còn nổi loạn với Chúa thì chừng đó chưa thấy lạ lùng đâu. Nhưng nếu chúng ta để cho Ngài có quyền cai trị trên mình, nếu thật sự Ngài là vua của mình, chỉnh
hai một hai
nếu thật sự để nó cứ thế cai trị mình là và Ngài là vua của mình, thì đương nhiên là mình sẽ được phước của người tốt. Ở nước Mỹ này tuy là đức được phước đúng không, nhưng mà ai cái chống được nước Mỹ thì cũng khổ. Cái đó phải tu cho nó sáng sinh đấy, là
nóng ấm cái đất hả,
đúng không nào?
Ủa mấy ăn lẻ vậy ta?
Nếu tôi tin tôi là thần dân của chúng như thế,
các người
hãy để cho nó cứ thế, cầm quyền trên đời sống mình.
Ăn phở cực lắm.
Ông vua này là vua tốt lành. Để ngài quản trị lãnh đạo thì ngài dẫn dắt mình đi vào con đường sự sống bình an, sức mạnh đời đời. Nhưng mà cứ thích chống lại nhà. Cô đây chống lại vua xe. Cho là một người lãnh đạo được rất giàu. Cô là vì sao? Tất cả miệng hút chết cả vợ con gia đình luôn đi. Mặc nguyên áo sống mà chết giáo phủ, đúng không? Và những bè lũi trong một người như thế nào? Bị lửa thiêu hóa từ mặt ra phóng ra đây. Chứ mặt chưa phóng ra lửa, thiêu cháy hết đây. Lổi loạn, được đồ phục lãnh đạo. Đấy, đến cái thế đã đến rồi. Thế mới xuất năm cô, 21, hãy kính sợ đấng Christ mà. Đấng cứu thế và đấng yêu thương. Kinh sách Nê-mi hôm qua mình học với nhau đấy. Nê-mi có đức tin trọn vẹn với Chúa này.
Nãy em mới làm
có tâm nhà Chúa này. Có nước mắt, có lòng thương xót và nước mắt này. Có cả trung tín, kinh nghiệm công nghiệp này. Thì khi cầu nguyện nó thế nào? Hỡi Đức Chúa Trời, Chúa của các tầng trời, tức là Đức Chúa Trời cực đại và kinh. Đúng, Chúa nhân từ, thương xót, giữ lời giao ước cũng là đấng cực đại và đáng kính. Nếu kính sợ ngài thì ngài nhân từ, nhưng mà nhặt nhiệm với ngài, ngài nhặt nhiệm lại đấy. Coi thường ngài là ngài sửa trị đấy. Trên tối đã cứ thế, Giáng sinh như một con trẻ thì đừng nghĩ con trẻ là dễ để mà mình khinh rẻ ngài đâu, không phải đâu. Vì nếu ngài hiện ra sáng loáng bão lửa thì tội nhân này bị thiêu cháy hết. Cho nên ngài quyết định ngôi đời trở thành đất thịt, tức là giấu vinh hiển trong nhục thể để có thể đến gần chúng ta đấy. Còn bên trong con trẻ đấy vẫn là một Đức Chúa Trời cực đại và đáng kinh đấy. Cho nên đối diện hài nhi năm nay đừng có khi dễ ngài, đừng cho là đấy là con trẻ, đừng nghĩ vậy, không quỳ sấp vào xuống như các vua mà cứ nhởn nhơ coi thường ngài. Coi chừng ngày Chúa tái lâm sẽ bị xử phạt nặng nề đấy. Tức là Chúa Giáng sinh qua ngài con trẻ vì ngài muốn giấu vinh hiển đi, đến với chúng ta qua một nhục thể để trở thành người, để còn lấy nhục thể đó khánh tội cho chúng ta. Mục đích thiên thượng đó ngài phải thế đấy. Chứ còn con trẻ Giáng sinh đó trông dễ thương đó đấy, vẫn là một Đức Chúa Trời Chúa của các từng trời, tức là Đức Chúa Trời cực đại và đáng kinh đấy. Và Đức Chúa Trời cực đại đáng kinh đó đang hiện diện trong thì giờ kỳ ngàn này, em phải không? Ma quỷ Satan nào, bệnh tật nát nề nào, thế lực nào chống đối tin lành truyền phép, đấng cực đại đáng kinh sẽ xử phạt đấy, em phải không? Không ai ngăn trở được đường lối này đâu. Vì việc giảng tin này là việc rất gấp rồi, phải giảng ra để cứu nhiều linh hồn người ta sắp đi qua mất rồi. Mỗi một ngày, một quốc gia có bao nhiêu người chết? Trung bình mỗi quốc gia một ngày chết hàng trăm ngàn người đấy. Cả thế giới là chết hàng triệu người đấy. Người thân mình cũng đang đi mất dần đấy. Mỗi năm điểm lại người thân mình cũng mất dần đấy nhá. Một số người mất dần đấy là số người chưa tin Chúa nhá. Chứ Satan đang rất nhanh tay cướp sự sống người ta, đưa người ta đi vào sự chết đời đời đấy. Hôm nay ta phải nhanh lên trong mùa lễ tạ ơn này, không chỉ là bữa ăn ngon cho lễ tạ ơn nữa, còn là phải đem những người chưa tin Chúa đến với Chúa đó chứ. Anh em không? Giáng sinh cũng vậy, không phải chỉ là cây thông, nến, sô cô la tơ, không phải thế đâu. Không phải là bữa tiệc Giáng sinh ngon lành đâu, cái đó có cũng tốt, nhưng hơn thế nữa, phải có những thân hữu chưa được biết tình yêu ngài đi cùng mình đến nhà thờ này. Anh em không? Phải quyết định tìm một người, ít nhất là một người. Vì Chúa Giêsu đấy là để cứu rỗi người ta. Đấy mới là mục đích lớn nhất. Chứ không phải là cây thông, không phải là sô-cô-la, không phải là bữa ăn. Những cái đó phải có. chúng ta không bao giờ chê cây thông, đúng không? Không chê bữa ăn, nó vẫn là ơn phước của mình mà. Nhưng mà ơn phước lớn hơn, vinh hiển Chúa lớn hơn là mùa Giáng sinh này hay là mùa tạ ơn này, chúng ta kéo thêm được những người tội nhân đến nhà Chúa. Amen. Hay những ai bỏ nhóm rồi, những người xa giờ đấy rồi, kiêng ăn kiêng uống xong nghe tiếng Chúa, chúng ta đi tìm đưa họ về. Amen. Phải làm sao cái gì đó nó phấn ứng trong hội thánh này. Đấy mới là những của lễ đẹp lòng Chúa trong mùa lễ tạ ơn trong mùa Giáng sinh này. Amen. Năm 2020 chúng ta sẽ có chiến lược của Duy Hải đưa ra đấy, kiêng ăn cầu nguyện chiến dịch thuộc linh, và chúng ta sẽ làm chấn động sau đó này. Nhiều sư sãi trong chùa sẽ trở về đây thành mục sư của Chúa. Amen. Phải làm nhà sư thành mục sư luôn. Amen. Hallelujah. Trong tầm tay, vì khi đến cầu nguyện chúng ta bẻ gãy mọi xiềng. Đúng rồi. Amen không ạ? Hallelujah. Tạ ơn Chúa, lời tiên tri của Đức Chúa Thế đã ứng nghiệm. Nhưng đánh Esai nói sao? Các đạo sư là đứng lại lòng là đứng lưu luận. Nó có giải quyền năng là cha đời đời là Chúa bình an. Khi nào? Khi mình đồng ý đầu phục Ngài, để Ngài làm Chúa tài của mình. Ngài sai khiến mình, chứ mình đừng có sai Ngài. Ngài là Chúa, Ngài phải sai mình chứ. Đúng không? Nhưng khi mình cứ sai Ngài, Ngài ơi, Ngài lo vấn đạo để cho con, Ngài cho cái tiệm neo này nhiều khách cho con, Ngài chỉ tay sai Ngài, thế là sao luôn? Hạ mình xuống kia ngăn nghe tiếng Chúa. Cô giải nói tôi rất tâm đắc. Kinh ngăn là hạ vì xuống. Thôi đừng nói nữa. Yên lặng, nghe lời Chúa. Xem thân linh soi sáng cái lời gì. Chúa bảo tha thứ thì mình tha thứ. Chúa bảo yêu thương thì mình yêu thương. Chúa bảo đừng nói hành thì đừng nói hành nữa. Mình cứ vâng theo lời Chúa, sống một cái lối sống mới trong Chúa đi. Còn phước hành tiệm neo nhà riêng hôn nhân, Ngài tự khắc giải cứu. Amen không? Cái ngày nào đứng lạ lùng mà. Khi mình đầu phục Ngài rồi thì sự lạ lùng sẽ đến. Mưu luận tức là sự chỉ dẫn sẽ xảy ra. Tôi đừng nói ngay thôi. Và đức giải quyền năng. Lúc đó mình đầu phục Ngài rồi, Ngài đã tỏ ra Ngài đức giải quyền năng. Nghĩa là gì? Nan đè nào, bệnh nào, ta cũng xử lý hết. Nợ tiền bao nhiêu, triệu đô la hả? Chỉ là một xu nhỏ, ta thổi phù một cái bay luôn. À, đức giải quyền năng thôi mà. Dẫn đi xem đói đi. Không có gì ăn. Chứ có gì đâu. Sáng sớm ra khỏi giải quân, ta làm cho mưa bánh. Không phải một hôm nhé, 40 năm. Mưa bánh để chờ xuống đấy, cho ăn thoải mái nhé. Nhặt cho đủ, nhặt cả cho khách kiều ngụ, khách đến nhà chơi, nhặt luôn cho đi. Người thích tham nhặt nhiều quá, thành ra không tin lời Chúa. Nhặt nhiều hôm sau thế là gì? Rồi bỏ. Đúng không? Rồi bỏ. Mất sức ở chỗ đấy. Không tin lời Chúa, không đầu phục lời Chúa. Rồi Chúa bỏ dậy sớm, nhập Anna thì lại dậy muộn. Người ta mặt trời mọc nhập Anna, mình giữa trưa mới ra nhập. Nhưng Anna thành cái gì? Thành nước rồi, chảy ra thành nước rồi. Chứ sáng sớm trên đường lai, hãy vào cầu nguyện. Hallelujah! Thế là Anna đổ xuống. Đấy mới là chỗ nhập Anna. Anna đâu ạ? Còn đi ra chỗ làm chỉ là đã có Anna rồi chứ. Anna là lời Chúa mà. Có Anna đó thì mới ra cái Anna kia chứ, đúng không? Amen. Phải vâng phục thôi. Đừng có ngạo ngược nữa, mệt quá rồi. Amen không ạ? Hallelujah. Hãy quyết định cho một lối sống mới trong lễ tạ ơn sắp tới. Một lối sống mới trong Giáng sinh sắp tới và năm 2020 sắp tới. Sẵn sàng thức cảnh. Vì mấy người thân chiến ấy, thức đêm. Đêm đọc thêm mấy lời Chúa lại vào. Rồi sẵn sàng kiêng ăn, kiêng uống, tìm lời Chúa. Sẵn sàng như mấy bác sĩ, mấy ông vua kìa, sấp mặt xuống, tôn ca Chúa lên. Amen không? Đấy là đời sống của những người đã biết Chúa Đấng Cứu Thế là ai. Trong đêm đó, Thiên Sứ hát nào? Sáng lên Chúa các từ trời rất cao, bình an đất ăn cho loài người. Nghĩa là gì? Cái con trẻ sáng sinh này ấy, chính là Đức Chúa Trời đấy. Con trẻ là Đức Chúa Trời, sáng lên trên trời kìa. Chứ Ngài là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Bất cứ ở cùng ta nghĩa là gì? Tôi đi một Sư Hải, có một dòng Sư Hải bắt tôi lái xe không? Tôi khiếp thị hỏng mắt, chẳng có Sư Hải, một Sư Hải còn nhẹ nhàng, có một Sư Hồng giúp đỡ đấy không? Cả Hồng Ngân, cả Việt, cả Thành, cả Quyên, mấy người xuống vào ưu tiên dẫn, không thể vào ngồi cẩn thận, đeo xích đeo cho bắt đầu xe mới chạy. Tôi chỉ việc ngồi, ông Hải lái xe. Tôi chờ ở cùng chúng ta mà, Tại sao ta cứ tự lèo lái cuộc đời mình làm gì? Để cho Ngài lái xe. Ta cứ ngồi yên trong Ngài thôi. Ta phải không? Thế là phước hạnh bình an rồi. Ngài lái chúng ta đi cả cuộc đời này và cuối cùng sẽ đưa mình vào đâu? Thiên đàng nữa cơ mà. Còn mình thò tay tự lái là coi chừng. Coi chừng. Ta phải không ạ? Và Ngài là Cha rồi là Chúa. Cha cái này gì? Cha là trách nhiệm chăm sóc phải không? Ta bổng ngõ người từ trong bụng mẹ. Khi mình là bào thai trong bụng mẹ, Ngài đã bổng ngõ mình rồi. Khi mình ra đời, ta bổng ngõ người. Đến khi đầu râu tóc bạc, ta còn bổng ngõ người. Già có 100 tuổi, Ngài vẫn bổng ngõ trong tay Ngài như một con chiên thơ. Ngài yêu và Ngài cưng chúng ta lắm. À, nghe không? Cưng lắm đấy. Hôm nay, năm vừa qua, ai đang bị gánh nặng gì về kinh tế thất bại, nợ nần thiếu thốn, ai còn trục chặt cái gì? Bây giờ, tiến vào lễ tạ ơn và lễ Giáng sinh vào năm mới, tôi khuyên mọi người, hãy để tay Ngài bổng ấp chúng ta. Em biết không? Ngài sẽ lấp nhấp mình lên ra khỏi lan đèn, yên tâm. Chứ mình còn loay hoay là còn trong đống lan đèn, ngay lắm. Để Ngài nhấp mình ra khỏi lan đèn. Sao bên nhất đoạn 2 của nó sao? Cũng là láng A-ne đấy, xong sẽ sinh ra con. Khi được sinh ra sao bên, là nó sao? Ngài nhấc mặt tôi ra khỏi đống gì? Đấy. Cái đống mà mình không muốn nói thế nữa đấy. Đấy. Mình đang thất bại, dường như đang phải cắp tắt vào cái đống đấy. Nhưng mà Chúa thân có chương trình nhấc chúng ta ra khỏi đống đấy. Đúng không? Sao mình biết là hai đấy? Sao ta? Sao ta cuộc đời này nó chỉ muốn vui mình vào cái đống đấy thôi. Sao ta nó dây đạp mình để mình khổ trong cái đống đấy? Nhưng không. Nó cứ thế đến là để cứu rỗi. Lời tiên tri đấy là để nâng đỡ, khích lệ, an ủi, để kéo mình ra khỏi cái đống đấy. Tôi tuyên bố hôm nay những ai tham dự thì giờ kinh nghiệm cứu ước này, bất kỳ một sự nhục nhã nào, bất kỳ một sự đau đớn nào, một tổn thương cay đắng nào, một thất bại nào trong năm qua, trong thời gian hiện tại, thì nó cứ thế đã đến, đã ứng nghiệm kinh thánh, đã được giáng sinh, bây giờ tiếp tục ứng nghiệm lại đến trên chúng ta để thay đổi cuộc đời chúng ta. Amen không ạ? Hallelujah. Quyền cai trị của Chúa Vinh An cứ thêm mãi không thôi. Ở trên ngôi David và trên nước Ngài. Nghĩa là gì? Hôm qua đổ phụng Ngài rồi, hôm nay được quyền cai trị Ngài thêm nữa đi. Mỗi ngày tôi phải trưởng thành hơn. Trưởng thành hơn chính là đầu phục Chúa hơn. Amen không? Càng đầu phục Chúa nhiều, càng trưởng thành. Mà đầu phục Chúa qua ai ạ? Chúa đặt kêu mục sư quả nhiễm đấy để làm gì ạ? Để đại diện cho Chúa trần bày. Nhưng mà không đầu phục ông trần lãnh đạo. Thì đương nhiên tức là đang có ý nói là tôi chẳng cần phục Ngài. Chẳng ai, tôi chẳng cần phục ai. Câu đấy nghe có phải quân tử. Thực ra đấy là câu là gì? Chống lại Chúa đấy. Chống lại Chúa. Mà đánh giặc với Chúa là gì? Kinh khiếp lắm. Hôm nay Chúa để mục sư giữa chúng ta. Một người sấp bé nhẹ cân, chẳng có gì cả. Nhưng đấy là người được Chúa dùng sức dấu ban ơn để mà cầu thay cho mình, dạy bài Chúa cho mình. Tin nhất cũng là cái loa của Chúa đi. Cái loa của Chúa cũng phải cẩn thận chứ. Ai động vào loa của Chúa là động vào Chúa mà. Chứ là ai nói mình đổ phục đấng cứu thế thì hãy mau mau đổ phục cái quyền thuộc linh trên mình. Mục sư của mình. Nếu là vợ thì đổ phục cái người chồng đầu của mình. Cứ yên tâm đi, không phải lý do gì hết, cứ đầu phục cái đầu mình đi. Đầu mình mà nó được vào vị trí rồi đấy, là nó sẽ chăm sóc cái thân, cứ yên tâm như vậy. Còn để cái đầu rời khỏi cái cổ ra, là mất cả hai. Còn cái thân làm cái đầu thì nó lộn tung phèo. Thân làm đầu thì được cái gì? Cứ ghi thử xem. Thân làm đầu không được đâu, cứ để đúng vị trí đi. Cho làm đầu, vẫn làm thân. Nhưng khi đúng thứ tự rồi, phước hạnh lắm. Yên tâm, đầu ấy chỉ có tóc thôi. Chứ đầu nó không có bóp ví gì đâu. Yên tâm, cứ cho làm đầu. Bóp ví là thế này thôi. Đúng không? Khi mình trân trọng cái đầu, mình yêu cái đầu rồi, thì nó phải trả cái ví cho mình chứ. Đúng không? Thì mình cứ tranh cướp với nó, tranh cướp với nó, thì cứ hạ bệ nó xuống. Làm cái đầu nó khốn khổ. Nó khốn khổ, nó kêu lên, nó ai oán mình, nên mình cũng không bắt phước. Chứ dù cái thân có giỏi cỡ nào, cái tay xuất sắc, cái chân xuất sắc, nhưng cả cái thân này cũng một nhiệm vụ là đỡ cái đó. Hội thánh cũng thế, anh cứ giỏi cơ nào, nhiệm vụ của anh thế này là gì? Nâng đỡ người lãnh đạo mình, con đầu của mình mà. Còn người vợ giỏi cơ nào, nâng đỡ người chồng mình, con đầu của mình. Và khi đầu cứ ổn thì thân cũng ổn luôn. Amen không ạ? Đừng cứ thế, nếu hôm nay nước nào Đức Chúa Trời làm chủ, nước nó được phước. Amen không? Nước nào có Đức Chúa Trời làm Đức Chúa Trời mình được phước. Một số quốc gia không chịu để Đức Chúa Trời làm chủ thì phải khổ chứ. Việt Nam mình cũng là cái nước như vậy đấy. Cứ chống Đức Chúa Trời suốt từ bao giờ này. Nó khổ là vì không để cho Ngài làm chủ. Chứ Đức Chúa Trời làm chủ thì tuyệt vời. Mỹ là nước mạnh, đứng cạnh Việt Nam còn thắng được cái anh khổng lồ lấu cá kia. Bây giờ đã có thêm Đấng Cứu Thế làm chủ Việt Nam thì anh nấu cá kia có đứng được ngồi không? Đấng Cứu Thế mà làm chủ Việt Nam thì thôi rồi chứ đấy. Ừ. Anh nấu cá kia là phải ngồi xẹp xuống chứ. Một là phải ăn ăn ngay thì còn được thương xót. Cố chống lại Đấng Cứu Thế là anh khổ luôn. Anh biết không ạ? Chứ là đồng minh là Mỹ nó còn mạnh như thế đấy. Hôm chi chúng ta có Đấng Cứu Thế vừa là Đấng Cứu Thế ở cùng chúng ta, là đồng minh của chúng ta. Nghĩa là gì? Đồng minh này là đồng minh yêu ai thì yêu cho đến cuối cùng. Chứ nhiều đồng minh thì thấy bạn hoạn nạn bỏ đi, đúng không? Riêng Đấng Cứu Thế không bỏ rơi chúng ta, ta ở cùng các ngươi luôn cho đến. Mà Đấng Cứu Thế có phải là hôm nay Hồng Ân đẹp gái thì Ngài còn ở với Hồng Ân? Mà Hồng Ân già nua nhăn nheo thì Ngài bỏ đi không? Không! Từ lúc trẻ đến lúc già, Đấng Cứu Thế vẫn yêu Hồng Ân, đúng không? Hồng Ân hôm nay có khả năng kiếm tiền tiện theo một tuần kiếm được mấy ngàn đô la. Đúng như thế, ở cùng chúc phất đấy. Nhưng nếu có ngày đó không làm tiền theo nữa mà đi truyền giáo, Ngài không ở cùng mà. Nó có điều kiện là con phải nhiều tiền ta mới ở với con đâu. Hôm nay đấy ai bị phá sản, ai bị nợ tiền. Ngài có nói là khi nào có tiền ta mới ở với con. Còn con bị vỡ nợ rồi, con buôn sai bán lạc rồi, con yếu đuối, con ngã gục với việc con rồi. Thôi ta lìa con đi. Năn đẻ con nó quá khó với ta. Có phải không? Không. Chính lúc chúng ta xa ngã, chúng ta thối lui, chúng ta cùng cực, chúng ta cô đơn, thì Ngài lại càng yêu chúng ta hơn nữa. Khi chúng ta bệnh tật, chúng ta đau đớn, chúng ta khốn khổ với những căn bệnh đó, chính chúng ta Ngài xót xa lắm anh em ơi. Chúng ta là chi thể của Ngài mà. Chi thể đau thì đầu cũng đau lắm.
Hello. Hình như đường live một sư Hải bị rớt là hay sao á. Hello. Alo. Chắc là gọi không ấn này, chắc là bị rớt rồi. Mục sư Thìn bị rớt rồi. À, để hay là gọi. Rồi rồi tao không biết chứ mày 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 gọi chị không xong để một sự hại vô lại. Rồi vô lại.
Đó,
cảm ơn chưa.
Rồi cảm ơn chị
hại. Ủa đức cứ như tôi biết. Chúng ta ngày vốn giàu vì anh em mà tự làm nên nghèo, hầu cho bởi sự nghèo của ngài. Anh em được nghe
giàu. Hallelujah! Chúc mừng Chúa! Chào đấng Christ!
Hallelujah!
Đây là thầy duyên thân con này nha. Roma đoạn 8 câu 31 đến 34. Ba mốt đến ba từ, thậm chí là thôi ba ba là vừa rồi. Thành một lớn thế này.
Đã vậy thì chúng ta sẽ nói làm sao? Nếu Đức Chúa Trời vừa giúp chúng ta thì còn ai nghịch với chúng ta? Ngài đã không tiếc chính con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà có con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban ơn ban mọi sự luôn với con ấy cho chúng ta sao? Ai sẽ kiện kẻ lựa chọn của Đức Chúa Trời? Đức Chúa Trời là đấng xưng công bình những kẻ ấy. Ai sẽ lên án họ ư? Đức Chúa Giêsu Christ là đấng đã chết và cũng đã sống lại nữa. Ngài đang ngự bên hữu Đức Chúa Trời cầu nguyện thế cho chúng ta.
Amen. Đức Chúa Trời vua thúc, Đức Chúa Trời ban cho,
Amen.
Đức Chúa Trời binh vực.
Amen.
Không ai thắng quân người Đức Chúa Trời vua thúc, không ai
Amen.
Thắng quân kẻ được Chúa ban ơn, và không ai có thể kết được người Chúa đã xưng công bình.
Yes.
Bởi đức tin xưng công bình, nếu có lỗi lầm thì người công bình ăn năn, người công bình từ bỏ tội lỗi, còn người công bình không bị kiện, người công bình không sợ cái tin hung. Người công bình ngã 7 lần vẫn đứng dậy vững vàng. Nhà người công bình được phúc lộc, nhà kẻ ác bị diệt vong. Đức Chúa Trời luôn phân vực người nào tin Ngài thì được gọi là công bình. Hãy tin, chúng ta sai sót, chúng ta lỗi lầm, nhưng chúng ta được phân vực. Sao lơ giết đế quân không tội, nhưng gặp Chúa trên đường Ma Mách ăn năn tội, tiếp nhận Chúa, đi kiên ăn kiên uống, vẩy cá rất là khỏe mắt. Sau đó không còn là người bị định tội nữa, trở nên một sứ đồ công bình. Người tin Chúa, tội đáng chết cũng được xóa. Vì thế, dù tội lỗi mỗi lần hoặc sai quấy gì với Chúa, với người bên cạnh, hôm nay trong huyết Giê-xu, mọi sai quấy đó được xóa rồi. Chỉ có sự công bình. Cô Rinh tôi nhìn năm 21, vì Đức Chúa Trời đã làm cho đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta. Hầu cho chúng ta nhờ đấng ấy mà được xưng công bình trước mặt Đức Chúa Trời. Hôm nay thành tuyên, lỗi lầm nào, tội lỗi nào, dù tội lỗi tày trời, nhưng bởi đấng không biết tội lỗi đã chết thay tội cho thành tuyên. Cho nên sự công bình của Đức Chúa Trời thuộc về thành tuyên. Hallelujah. Sự oán phạt không còn nữa. Roma 8 câu 31 và 2. Cho nên hiện nay chẳng còn có sự oán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Trời. Vì luật pháp của Đức Thánh Linh sự sống đã nhờ sự chết thay của Chúa Jesus Christ buông ra thành viên khỏi luật pháp của sự tốt và sự chết rồi. Hallelujah. Có chết của Chúa Jesus trọn vẹn, đấng vô tội đã trở thành tội nhân chết cho chúng ta, mà luật pháp Thánh Linh sự sống lấy đó làm căn cứ trọn vẹn để tuyên bố thành quyền và anh chị em ta ở khắp nơi ai tin vào huyết Chúa hoàn toàn phụ thuộc rồi.
Amen,
hết rồi. Và trong đấng Christ không có đoán phạt nào nữa. Hallelujah. Hallelujah. Tòa án loài người không xét đoán được ta, lương tâm ta không xét đoán được ta, chẳng có người xét thịt và xét đoán được ta. Đấng có quyền xét đoán ta là Chúa, nhưng Chúa lại không xét đoán, Chúa lại chết thay cho chúng ta. Chánh án đã chết thay cho chúng ta. Ngài vừa là chánh án, Ngài vừa là thánh sư, Ngài chịu chết thay cho chúng ta. Để trước tòa của Chúa không có sự phán xét nữa, nhưng có sự xưng công bình, có sự tha thứ và chuộc tội. Đến nỗi thành quyền của chúng ta cũng lớn, ơn điển Chúa lớn hơn các tầng trời, vĩ đại hơn cả thế giới, vượt mọi thời gian, vô cùng vô tận là ơn điển
Chúa.
Không bao giờ có thể hiểu hết lớn lao vô cùng nhớ điểm cùng bởi đức tin. Chúng con đã được cứu rồi.
Đúng rồi.
Hallelujah.
Amen.
Amen.
Hallelujah.
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 Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa.
Trong Zoom ai được cảm động nói lời Chúa, nói lời Chúa.
Chúng ta sẽ công bố những cái phước hạnh ở trong truyền lực lễ ký, mặc dù cho
đó là chút phước của Môi-se cho các bộ lạc, nhưng mà chúng ta sẽ coi như là đó là như mình, tại trong Chúa Giê-xu mọi lời hứa không phụ ước và tân ước cũng thuộc về chúng ta. Cảm ơn Chúa. Thì thế mà coi trong chúng ta sẽ công bố, giống như thay vì nói người chúc phước về Naphtali rằng Naphtali hưởng ân huệ cho tỏ nguyện, thì chúng ta sẽ nói người chúc về tên của chúng mình ha. Ok, Hải Chương rằng Hải Chương sẽ hưởng ân huệ cho thỏ nguyện, phước lành của Đức Giê-hô-va cho đầy dẫy, chiếm được phương Tây và phương Nam.
Amen.
Nói amen. Cái người chúc về A-xe thì mình
nói cho
chúng ta
nha.
Ha.
Cho mình nha.
Bây giờ mình nói ha, cho chúng ta đi, tôi để là chúng ta đi khỏi để tên mình. Người chúc về chúng ta rằng nguyện cho chúng ta được phước giữa các con trai của Israel.
Amen.
Được đẹp,
amen.
Được đẹp lòng anh em mình và được dầm chân mình trong dầu.
Amen.
Những thêm của người sẽ bằng sắt và đồng, đời người lâu bao nhiêu, sức mạnh người lâu bấy nhiêu. Chúng ta có muốn không? Đời sống của mình lâu bao nhiêu thì sức mạnh mình cũng lâu bấy nhiêu. Cuộc chuyện ở chương 33 Hồng Ân.
Chương 33
là bài chúc phước của Môi-se đó, ok? Chúc tiên tri của Môi-se đó. Lời chúc tiên tri giống như của một số nói đó. Mình sẽ công bố cái điều này cho mình. Công bố lời tiên tri như vậy cho mình. Tại vì trên đấy, ok, chúng ta sẽ công bố. Ok ha. Thầy bây giờ tôi thay vì đổi tên là Judah hay gì đó thì chúng ta dùng chúng ta luôn, ok?
Amen.
Amen.
Người hay nói bèn nói Đức Giê-hô-va sẽ đến. Từ Sinai ngài đến, từ Sinai dấy lên trên dân chúng, chiếu sáng từ núi Pha-rôn đến từ giữa muôn vàng đấng thánh, từ tay hội phát ra cho họ lửa của lực pháp ngài. Ngài thương yêu dân sự, các thánh của ngài đều ở trong tay ngài, quỳ xuống chân ngài, đặng lãnh những lời của ngài.
Amen.
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 Môi-se đã ban một thực pháp cho chúng tôi là cơ nghiệp của hội chúng Gia-cốp. Amen. Cảm ơn Chúa.
Amen.
Bây giờ chúng ta đọc ra cái là lời nguyện Ruben nha. Nhưng mà để nữa, chúng ta là đây là lời nguyện ha. Nguyện chúng ta sống chớ thác. Dẫu số người của nó sẽ ít đông. Người phúc cho chúc cơ chúng ta rằng hỡi Đức Giê-hô-va cầu xin ngài nghe tiếng của chúng ta và đưa chúng ta về người về dân mình, nguyện tay chúng ta là tay người binh vực chúng ta, ok.
Amen.
Xin Chúa đến giúp chúng ta đương địch cùng kẻ thù nghịch chúng ta.
Amen.
Amen.
Người cũng chúc cho chúng ta rằng Thumim và Urim của người hay là chúng ta vốn thuộc về người tin kính của Chúa, ok, mà ngươi thử thách tại Maran tranh giành với tại nước mà nào tăng cho chúng ta
nghe.
Ok, cảm ơn Chúa. Uvim là để câu hỏi Chúa đấy, ok. Ta nói amen.
Mục sư ơi, Uvim là nơi cho đoàn nào? Câu mấy?
Bamba, đoạn câu số 8 đó, ok. Chúng ta tiếp tục ha, để đọc hết bài chúc phước này dùng ở cho mình luôn rồi. Đây là lời chúc phước tiên tri mà. Lời chúc tiên tri của Môi-se. Thì thay vì cho dân thì bây giờ mình cũng là dân Chúa, và trong Chúa là mọi sự thuộc về của chúng ta, đúng không?
Đúng rồi.
Thành ra chúng ta có thể áp dụng cho mình những cái lời chúc phước này cho mình, ok? Đúng rồi ha.
Tôi thấy phước okay, đang đổ trên bầu trời
chất dư đó nha. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đọc câu số 11. Lại Đức Giê-hô-va xin ban phước cho của cải chúng con. Dành đậm công việc của tay chúng con là.
Amen.
Amen.
Xin để nát bóng của kẻ giấy nghịch và ghen ghét chúng con.
Amen.
Để chúng nó không thể giấy ra nữa.
Amen.
Amen.
Các nguồn phước đang đổ trên bầu trời sao lốt đấy. Hallelujah.
Ok, chúng con mà Đức Giê-hô-va yêu mến người, hay là chúng con dân sự, chúng con là những người dân sự mà Đức Giê-hô-va sẽ được ở yên gần bên ngài.
Amen.
Ngài Đức Chúa Trời sẽ che chở chúng con.
Đúng rồi.
Lập nơi ở ngoài giữa chúng con. Amen.
Ngài
hai người lấy chúng ta đi. Đổi ở giữa chúng ta đi. Ok. Lập nơi Ngài ở giữa chúng ta. Ok. Amen. Thứ chúng con được Đức Chúa qua ban phước. Từ trời Ngài giáng xuống cho chúng con ân tứ, đất bảo và sương mất, những suối của vực thẳm có nước sâu, okay. Những cây lợi của mặt trời, hoa quả thực báo của mặt trăng, những lạc nhất hạng của núi xưa, các báo lạ của mấy gò đống đời đời, bủ bối của đất và sự sung mãn của nó. Nguyện ơn của đấng hiện ra trong bụi gai giáng xuống trên đầu chúng con và trên chén của anh chị em và chúng con. Amen.
Amen. Hallelujah. Chúng con đón nhận điều này, cha ơi. Chúng con đón nhận điều này
cho chúng con. Và anh em của chúng con giống như con bò được đầu lòng. Hai sừng chúng con giống sừng của châu.
Amen.
Chúng con lấy sừng ấy bán mọi dân cho đến cuối đầu của đất. Đó là hàng muôn của chúng con, ấy là hàng ngàn của chúng con. Hỡi chúng ta hãy khá vui mừng về cuộc mình đi ra ngoài, còn chúng ta hãy hứng hở trong các chạy mình. Amen. Tại đó chúng ta dâng những của lễ công bình và chúng con sẽ hút sự dư dật của biển. Và những bổ vật lấp dưới cát. Ok, đáng ngợi khen thay nơi nhà tấn để chúng con nơi phản phát. Con nằm nghỉ như một sư tử cái và sẽ chúng con cùng đầm. Đầu của nhất, amen. Bởi vì tại đó đã dành phần của đấng lập luật pháp mà chúng con ở đằng đầu dân sự đi đến. Chúng con đồng lòng với dân Chúa và làm xong công bình của Đức Giê-hô-va.
Amen.
Làm theo những mệnh lệnh của Ngài.
Chúng con là một sư tử ta.
Dạ. Từ ba sang nhảy xong lên.
Xong lên.
Chúng con hưởng ân huệ cho thỏa nguyện. Và phước lành của Đức Giê-hô-va cho đầy dẫy chiếm được phương Tây và phương Nam. Amen. Con cầu cho Israel được đẹp lòng anh em mình và được dầm chân mình trong dầu.
Lời chúc phúc thế nào thì Ngài có quyền lắm chọn như thế.
Hiện những then cửa chúng con sẽ bằng sắt và đồng đồng. Ok, chúng con đời chúng con lâu bao nhiêu, sức mạnh chúng con sẽ lâu bấy nhiêu. Amen. Dạ, yeah, không ai giống như rồi. Amen. Cảm ơn Chúa. Đấng oai nghi cởi trên các tầng trời, trên những đám mây đặng đến cứu giúp chúng con. Sống là nơi ở của chúng con, ở dưới cánh có tay đời đời của Ngài. Ngài đuổi kẻ thù nghịch khỏi trước mặt chúng con và phán cùng chúng con rằng hãy diệt đi. Amen.
Amen.
Con sẽ ở bình yên. Chúa Gia-cốp hung lên duyên nè cho một xứ ngũ cốc và rượu. Trời của ngõ xương móc xuống.
Amen.
Kìa, yeah, chúng con có phước dường bào.
Hallelujah.
Chúa rồi, ai giống như chúng con? Ngài là cái thỉnh giúp đỡ chúng con. Thanh gươm khiến cho chúng con nên vinh hiển. Kẻ thù nghịch chúng con sẽ đến vui nịnh chúng con, còn chúng con sẽ lấy chân dài đạp các nơi cao của chúng ta.
Amen.
Amen. Amen. Chúng ta công bố thêm, chúng ta là những kẻ được trồng trong nhà của Đức Giê-hô-va, đã được chỗ vong trong hồng ngăn của Đức Chúa Trời. Dầu đến buổi già bạc, chúng ta vẫn còn xanh bông trái, được thạnh mậu và xanh tươi. Amen. Chúng ta là những người công bình sẽ mọc lên như cây kè. lớn lên như cây hương nam trên ly ban. Ok. Amen. Cảm ơn Chúa.
Cảm ơn Chúa.
Chúa ban cho chúng ta sừng của chúng ta được ngước cao lên như sừng con bò tót. Chúng ta được sức mạnh dầu mới. Amen.
Amen.
Mắt chúng ta sẽ vui thấy kẻ thù nghịch bị chúng ta bị tạt và tai vạ. Ok. Tôi nghe kẻ ác ý nghịch tôi bị bảo lại. Amen.
Amen. Cảm ơn Chúa một chút. Xin tham gia. Xin tham gia. Công bố lời của Chúa. Ok. Amen. Cảm ơn Chúa anh chị em. Tiếp tục ha.
Rồi cho Hoa tiếp tục.
Dạ Hoa chị Hoa. Mỹ Hoa công bố chị Hoa. Sát chị Hoa. Công bố.
Lời chúc tiên tri của mỗi ca cho tất cả anh chị em ai không mà đời sống mới được cha được đến rồi nhà công
nguyện
câu thạc kinh công nguyện Chúa ơi còn dâng cái lời chúc tiên tri của mỗi xe lên cho tất cả chúng con đón nhân điều này và này là lời chúc phước của mỗi xe người được Đức Chúa Trời chúc cho toàn bộ anh chị em chúng con trên cả hội chúng con vừa nêu lên. Cảm tạ Chúa. Người bèn nói Đức Giê-hô-va đã đến từ Sa-na-i, ngài từ Sê-i-dơ dậy lên trên dân chúng, chiếu sáng từ núi Pha-ran, ô từ Việt Nam cho đến quan nước Mỹ Chúa ơi, đến khắp toàn trên thế giới, đến từ muôn dân, và đấng thánh từ tái thủ ngài phát ra cho tất cả chúng con lửa và luật pháp ngài. Ngài thương yêu ở tất cả chúng con. Các thánh của ngài đều ở trong tay ngài, quỳ xuống chân ngài, đằng lĩnh những lời của ngài. Môi-se đã ban một luật pháp cho chúng con là cơ nghiệp của hội chúng Gia-cốp và tất cả chúng con hôm nay. Khi các quan trưởng và dân sự hội hiệp với những chi phái Israel, thì ngài trở nên vua của Jerusalem và vua của tất cả chúng con hôm nay trên toàn thế giới. Chúa ơi, nguyên Ruben sống chớ tháp và tất cả chúng con cũng vậy, dâu số người của nó sẽ ít đông. Người chúc phước Juda rằng hỡi Đức Giê-hô-va, cầu xin ngài nghe tiếng của Juda cũng như tín ngưỡng của tất cả anh chị em chúng con hôm nay và đưa người về dân mình, nguyện tay người binh vực chúng, xin Chúa đến giúp người đương là tất cả chúng con đang đương địch cùng kẻ thù nghịch chúng con.
Amen.
Bên vực chúng con, bên vực chúng con cha ơi, bảo vệ chúng con cha ơi, để đến cái kẻ thù nghịch chúng con cha ơi, quyền lực tối tăm nó phải bị đánh bại cha ơi, bị ngã gục dưới chân của chúng con.
Amen. Cảm ơn Chúa, chúng ta tiếp tục.
Tất cả chúng con rằng thu minh và Urum, tất cả đời sống mới được cha được đến ai không mà nhà cầu nguyện toàn cầu thập kinh cầu nguyện tất cả chúng con cha ơi, từ cô trời Chúa đã cho đến con cái Chúa vốn thuộc về người tín kính của Chúa cha ơi, mà chúng con thử hết tài đất nước Mỹ, đất nước Việt Nam cũng như trên như trên toàn thế giới, trên đại nước Mỹ ba cha ơi, cha ơi cam sa Chúa, những cái thế lời mà quý nhất của mặt trời, hoa quả cực báo của mặt trăng, đều thuộc về chúng con, Chúa đã ban cho chúng con tin và chúng con đón nhận điều này cha ơi, những vật nhất hàng của núi xưa, các báu vật của mấy gò đồng đời đời, tất cả đều thuộc về chúng con cha ơi, đủ đối đất của nó, đều thuộc về chúng con cha ơi, nguyện ơn của đấng hiền ra trong bụi gai giáng xuống trên chúng con Chúa ơi, cảm tạ Chúa, chúng con đón nhận điều này cha ơi,
nên
sáng của Chúa anh em của chúng con đón nhận điều này cha ơi, cha ơi cảm tạ Chúa, chúng con đón nhận hết, đón nhận hết. Vì từ dư dật của biển cũng thuộc về chúng con, bởi vì Chúa ban cho chúng con rồi, chúng con xin chúng con đón nhận điều này, cảm tạ Chúa, cảm tạ Chúa. Và phước lành của Đức Giê-hô-va
Chọn đây dạy tên chúng con cha ơi, cảm ta Chúa, chúng con chiếm được từ phương Tây cho đến phương Nam. Ô, cảm ta Chúa cha ơi, chúng con đón nhận những cái phước mà Chúa ban cho chúng con. Cảm ta Chúa.
Những lời chúc phước thiên chi này đã đúng nghiệp nên đấng cứu thế. Đấng cứu thế là thuộc về chúng ta. Và trong đấng cứu thế, chúng ta tin chi chúc phước này đã trọn vẹn cho chúng ta. Hallelujah.
Amen. Hallelujah. Chúng con đón nhận điều này. Chúng con đón nhận điều này vì tấm lòng biết ơn cha ơi.
Cảm ơn Chúa về lời tin chi về đấng cứu thế đã quyết định vận mệnh chúng con được xoay chiều. Chấn những con người phước hạnh bình an nhất thế giới. Chúng con nói về đức tin rằng những người hôm nay cầu nguyện tiếp nhận những lời tiên tri này, đây là những con người hạnh phúc nhất trần gian. Hallelujah.
Amen. Hallelujah.
Chẳng đứng thế chỉ có hạnh phúc nhất trần gian. Hallelujah.
Ok, chúng ta bố trước ra. Cảm ơn Chúa. Mọi người có ai sẵn sàng kia chúng ta tông bố kia.
Nghe mình tông bố mà.
Rồi Chúa nói rằng hãy cầu ta sẽ ban cho con các ngoại bang làm cơ nghiệp và các hầu cùng đất làm của cải. Vậy Cha toàn năng, giờ đây chúng con cầu xin Cha trong danh Chúa Giêsu, xin Chúa ban cho chúng con các ngoại bang làm cơ nghiệp và các hầu cùng đất làm của cải.
Trong đấng cứu thế,
chúng con công bố rằng chúng con là những người nương náu mình nơi. Chúa nói phàm kẻ nào nương náu mình nơi Ngài có phước thay, chúng con công bố chúng con là những người nương náu mình. Cảm ơn Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa Giêsu.
Ông bà nhầm nhớ nhé, chỉ có xong được
nhưng Đức Giê-hô-va Ngài là cái khiên che chở chúng con, Ngài là sự vinh hiển của chúng con và đấng làm cho chúng con ngước đầu lên
trong tư thế.
Cảm ơn Chúa Giêsu. Chúng ta công bố ha. Thêm cảm ơn Chúa. Chúng ta công bố rằng cảm ơn Chúa.
Lớn tiếng lên, muốn lên trên này. Tôi muốn lên trên này.
Chúng ta tiếp tục công bố lên Hồng Ân. Hãy Đức Giê-hô-va, Ngài là nhân lực chúng con. Chúng con yêu mến Ngài. Đức Giê-hô-va là hòn đá chúng con, đồn lũy chúng con, giải cứu chúng con. Đức Chúa Trời là hòn đá chúng con, nơi Ngài chúng con sẽ nương náu mình. Ngài cũng là cái khiên chúng con, từng cứu rỗi chúng con là nơi ẩn náu cao của chúng con. Đức Giê-hô-va là phần cơ nghiệp và cái kiếm của chúng con, Ngài gìn giữ phần sản chúng con. Amen.
Rồi xin mời anh chị em khác cùng nhau.
Vậy nên bởi đức tin mà chúng con trở nên người kẻ ăn gia tài.
Hallelujah.
Cho sự thấy được để ra tiền. Amen. Và cho lời hứa được chắc chắn cho cả dòng dõi của chúng con. Chẳng những cho đời này nhưng mà đời chúng con.
Amen. 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 Cảm ơn Chúa.
Chúa cũng là Đức Chúa Trời của chúng con. Chúng con tin cậy nơi Ngài. Hallelujah. Ngài sẽ giải cứu chúng con khỏi bệnh chi. Và khỏi dịch bệnh.
Amen.
Sẽ lấy lông Ngài mà che chở chúng con. Và dưới cánh Ngài chúng con nương náu mình. Sự chân thật của Ngài dưới tiên và cái gian của chúng con. Chúng con sẽ chẳng sợ hoặc sự kinh khiếp ban đêm, tên bay ban ngày, hoặc dịch lệ lây ra trong tối tâm.
Amen.
Hay là sự phạt về xã hội đương lúc trưa. Amen. Có ngàn người xa ngã bên chúng con. Xong là mỗi người xa ngã bên hữu chúng con. Xong chúng con đang hỏi tình cảm đến nhìn chúng con.
Amen.
Chúng con chỉnh lấy mắt mình nhìn xem và sẽ lấy sự báo trả lại cho kẻ ác. Amen.
Amen.
Chúng con chiều qua làm nơi đương náo chúng con và đứng phía cao làm nơi ở của chúng con, nên sẽ chẳng có tai họa gì xảy đến chúng con, cũng chẳng có ôn dịch nào có dịch trả chúng con.
Amen.
Vì Ngài đang lệnh cho Thiên Sứ Ngài bảo gìn giữ chúng con trong các đường lối chúng con.
Thiên
Sứ Chúa nâng chúng con trên bàn tay mình, nghe chân chúng con bắt nhầm hòn đá chăng. Chúng con
cảm ơn
nên Chúa sẽ giải cứu chúng con. Chúa sẽ đặt chúng con lên cao. Bởi vì chúng con biết danh của Ngài. Chúng con sẽ kêu cầu Ngài, Ngài sẽ đáp lời chúng con. Sự danh trong chúng con, Ngài sẽ ở cùng chúng con, giải cứu chúng con và chúng con tôn vinh Chúa. Ngài sẽ cho chúng con thở lòng sống lâu và chỉ cho chúng con xây thấy sự cứu rỗi của Ngài.
Amen. Là người kính sợ Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ chỉ dạy cho người đó con đường mình đã chọn để tự mình vô.
Amen.
Chúng con kính sợ Đức Giê-hô-va, Chúa sẽ dạy cho chúng con con đường chúng con phải đi. Cảm ơn Chúa.
Giê-hô-va
kết bạn thiết cùng chúng con và những người kính sợ Ngài. Amen.
Amen.
Amen. Chúa Giêsu, cảm ơn Chúa.
Chúng con làm cho mưa phải thì giáng xuống đất và ban phước cho mọi công việc của tay chúng con. Chúng con sẽ mang nhiều nước vây, còn chúng con không vây ai.
Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Amen. Amen. Chúa ơi, chúng con sẽ như cây trồng gần dòng nước, trên bông trái theo thời tiết, là chúng con cũng chẳng tan héo. Mọi thứ chúng con làm đều sẽ thịnh vượng.
Jehovah sẽ đặt chúng con ở đằng đầu chứ không phải đằng đuôi. Chúng con sẽ ở trên cao vun vun chứ chẳng hề ở dưới thấp.
Amen.
Amen.
Nhưng về phần chúng con là kẻ tính sợ danh Ngài hay danh thì mặt trời công bình sẽ mọc lên cho trong cảnh nó có sự chữa bệnh. Chúng con sẽ đi ra và nhảy nhót như bò tê của chuồng. Chúng con sẽ dài đạp những cái ác, vì trong ngày ta làm chúng nó sẽ như là cho dưới bàn chân chúng con. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Amen. Cảm ơn Chúa.
Amen.
Amen. Amen. Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ chúng con. Chúng con sẽ chẳng thiếu thốn gì.
Amen.
Ta nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, dẫn chúng con đến mé nước bình tĩnh,
bổ
lại linh hồn cho chúng con.
Amen.
Dẫn chúng con vào các lối công bình vì cớ danh Ngài. Dầu khi chúng con đi trong trùng cũng chết, chúng con sẽ chẳng sợ tai họa nào vì Chúa ở cùng chúng con. Cây trượng và cây gậy của Chúa cũng ủi chúng con. Chúa dọn bàn cho chúng con. Trước mặt kẻ thù nghịch chúng con, Chúa xúc dầu cho đầu chúng con. Và chén chúng con tràn đầy, quả thật trọn đời phước hạnh và sự thương xót của Chúa sẽ theo chúng con. Amen.
Amen. Amen. Cảm ơn Chúa, người khen Ngài.
Chúng con là những người được phước. Chúng con là những người được phước ở trong nhà của Chúa. Hallelujah.
Amen.
Chúng con sẽ lời khen Chúa không hết. Hallelujah. Chúng con là những người được phước lực trong Chúa. Amen. Chúng con là những người có lòng hướng về đường dẫn đến Sion. Amen. Đương khi viên một chủng khóc lóc thì chúng con cũng làm cho chủng ấy trở nên nơi có mặt.
Amen.
Mưa sớm cũng phủ xuống cho nó. Chúng con đi tới sức lực lần lần thêm.
Amen.
Chúng con ra, ai đấy đều ra lại Sion. Amen. Hỡi Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời Vạn Quân, xin hãy nghe lời cầu nguyện của chúng con. Amen. Hallelujah. Đức Chúa Trời của Gia Cốp ơi, xin hãy lắng tai nghe. Hallelujah. Vì một ngày trong nhà của Chúa đáng hơn một ngàn ngày khác. Amen. Hallelujah.
Amen.
Cảm ơn Chúa.
Ông quên hết đọc Thi Thiên 112 đi.
Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, là mặt trời và cái thiên của chúng con.
Amen.
Đức Giê-hô-va sẽ ban ơn điển và vinh hiển cho chúng con.
Amen.
Ngài sẽ chẳng từ chối điều gì tốt lành cho ai, cho chúng con là những người ăn ở ngay thẳng. Hallelujah. Chúng con là những người được phước vì chúng con là những người nhờ chạy nơi này. Amen.
Hallelujah.
Hallelujah. Phước cho người nào kính sợ Đức Giê-hô-va, rất ưa thích điều răn Ngài. Con cháu chúng con sẽ cường thịnh trên đất. Dòng dõi chúng con ngay thẳng sẽ được phước của cải. Giàu có đều ở trong nhà chúng con và sự công bình của chúng con còn đến đời đời.
Amen.
Coi nơi có tâm cho người ngay thẳng, chúng con hay làm ơn và có lòng thương xót và là công bình. Phước cho chúng con, phước cho người nào hay làm ơn và cho mượn. Khi chúng con bị kiện ác sẽ được đón xét cách tế trực. Chúng con cũng chẳng hề bị lay động. Kỷ niệm chúng con thì công bình sẽ đến đời đời. Amen.
Amen.
Chúng con không sợ cái tinh hung. Lòng chúng con vững bền tin cậy nơi Đức Giê-hô-va. Lòng chúng con kiên định chẳng sợ chi cho đến khi chúng con thấy các cừu địch mình bị cáo. Chúng con vãi tiền tài bố thí cho kẻ thiếu thốn. Sự công bình chúng con còn đến đời đời. Từng chúng con sẽ được ngước lên các vinh hiển. Kẻ ác sẽ chẳng thấy, bèn tức giận, nghiến răng và bị tiêu tan. Sự ước ao kẻ ác sẽ hư mất đi.
Amen. Hallelujah. Hallelujah.
Amen. Amen. Hallelujah. Rồi cho khóa xin tôn vinh Chúa bài Thi Thiên 121 nha.
Amen. Amen.
Chúng con ngước mắt lên trên núi, dự biết chờ chúng con đến từ đâu. Sự tiêm chờ chúng con đến từ Đức Giê-hô-va, là đấng đã dựng nên trời và đất. Ngài sinh để cho chân chúng con siêu to, đấng gìn giữ chúng con không hề buồn ngủ, đấng gìn giữ Israel không hề nhắm mắt cũng không buồn ngủ. Đức Giê-hô-va là đấng gìn giữ chúng con. Đức Giê-hô-va là bóng che ở bên chúng con. Mặt trời sẽ không dõi chúng con lúc ban ngày, và mặt trăng cũng không hại chúng con trong ban đêm. Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ chúng con khỏi mọi tai họa. Ngài sẽ gìn giữ linh hồn chúng con. Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ chúng con khi ra khi vào, từ nay cho đến đời đời. Amen.
Hallelujah. Có được cảm động, mời bà mục sư đi. Bà mục sư đọc Thi Thiên 128. Bà mục sư này đọc lớn tiếng cho gia đình mình và cho tất cả các đồng cơ đốc. Hallelujah. Đưa micro cho bà mục sư đọc.
Đức Giê-hô-va
là những người kính sợ Đức Giê-hô-va đi trong đường lối Ngài, vì chúng con sẽ hưởng công việc của tay chúng con được phước may mắn. Vợ chồng chúng con ở trong nhà, chúng con sẽ như cây no thạnh hậu, con cái chúng con ở chung lên bàn, chúng con sát là những cờ olive.
Amen.
Chúng con là người kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được phước là như vậy.
Amen.
Nguyện Đức Giê-hô-va từ Sion ban phước cho chúng con, nguyện trọn đời chúng con được thấy sự phước lành của Jerusalem. Nguyện chúng con được thấy con cháu mình, nguyện sự bình an giáng trên nhà chúng con.
Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Chúng ta tiếp tục nè. Đức Chúa Trời thắt lưng tôi bằng năng lực và ban bằng đường tôi. Nói lần này mình. Ngài làm cho chân tôi lẹ như chân con nai cái và để tôi đứng trên các nơi cao của tôi. Ngài tập tay tôi đánh giặc đến nỗi cánh tay tôi dương nổi cung đồng. Chúa cũng đã ban cho tôi sự cứu rỗi làm khiên, tay hữu Chúa nâng đỡ tôi và sự hiền từ Chúa đã làm tôi nên sang trọng.
Amen.
Chúa mở rộng đường dưới bước tôi, chân tôi không siêu tỏ. Tôi lượt đuổi kẻ thù nghịch tôi và theo kịp, chỉ trở về sau khi đã tận diệt chúng nó. Tôi lâm âm lũng chúng nó, đến nỗi chúng nó không thể dậy lại được. Chúng nó sa ngã dưới chân tôi. Vì Chúa đã thắt lưng tôi bằng sức lực để chiến, khiến kẻ thù nghịch cùng tôi tiếp nguyệt dưới tôi. Chúa cũng khiến kẻ thù nghịch xây lưng cùng tôi, còn những kẻ ghét tôi đã diệt chúng nó rồi. Bây giờ tôi đánh nát chúng nó ra, nhỏ như bụi, bị gió thổi đi. Tôi ném chúng nó ra như bùn ngoài đường. Đức Giê-hô-va hằng sống, đáng ngợi khen hòn đá tôi. Nguyện Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi tôi được tôn cao. Tức là Đức Chúa Trời báo oán cho tôi, khiến các dân sự suy phục tôi. Ngài giải cứu tôi khỏi kẻ thù nghịch tôi. Thật Chúa chạm nâng tôi lên cao hơn kẻ dưới nghịch cùng tôi và cứu tôi khỏi người hung bạo.
Amen.
Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Chúa ban ơn cho chúng ta ha.
Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy giải cứu tôi khỏi kẻ ác, bảo hộ tôi khỏi người hung bạo, là kẻ tâm ác nơi lòng. Hằng ngày chúng nó hiệp lại đặng châm biếm, chúng nó mài nhọn lưỡi mình như rắn, có thọc thục rắn hổ trong môi mình. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy giữ tôi khỏi kẻ ác. Amen.
Amen. Amen.
Chúng tôi sẽ ngợi khen Đức Giê-hô-va là đấng khuyên bảo chúng tôi. Ban đêm lòng chúng ta cũng vậy, chúng tôi dạy dỗ chúng tôi. Amen. Chúng tôi để Đức Giê-hô-va đứng ở trước mặt chúng tôi, hay là chúng ta, amen. Chúng ta chẳng hề bị rúng động vì Ngài ở bên hữu chúng ta.
Amen.
Bởi cơ ấy lòng chúng ta vui vẻ, linh hồn chúng ta nức mừng rỡ, xác chúng ta cũng sẽ nghỉ yên ổn.
Amen.
Vì Chúa sẽ chẳng bỏ linh hồn chúng ta trong âm phủ, cũng không để cho người thánh Chúa thấy sự hư nát. Chúa sẽ chỉ cho chúng ta biết con đường sự sống. Trước mặt Chúa có chọn sự khoái lạc, tại bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng. Amen.
Amen.
Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa.
Chúng con vinh dạy Đức Giê-hô-va và làm điều này. Chúng con ở trong sứ và vui mừng bằng sự thành tín của Ngài. Chúng con khoái lạc nơi Đức Giê-hô-va, vì Ngài có ban cho chúng con điều lòng chúng con ao ước. Chúng con có các điều lỗi lầm cho Đức Giê-hô-va, và nhờ Ngài nơi nào thì Ngài sẽ làm thành việc ấy. Ngài sẽ khiến công bình chúng con lộ ra như ánh sáng và tỏ ra lý lớn chúng con như cánh ngọ.
Chúng con yên tĩnh trước mặt Đức Giê-hô-va và chờ đợi Ngài. Chúng con không tìm lòng vì có kẻ được may mắn trong con đường mình, hoặc tìm tớ để lòng thành những nghi ép. Chúng con dẹp bỏ đi những sự giận và bỏ những sự giận hoảng. Chúng con không tìm lòng vì điều đó cũng gây ra việc ác, vì những kẻ làm ác sẽ bị nghiệp. Còn chúng con công nhận Đức Giê-hô-va sẽ được phép làm cơ nghiệp. Amen. Mà chiếc lỗ sẽ khóc không còn. Chúng con sẽ xem xét chỗ chúng nó thật không còn nữa. Xong, chúng con là những người hiền từ sẽ nhận được đất làm cơ nghiệp. Và chúng con được khoái lạc về sự bình yên như vậy. Amen. Kẻ ác lạc nghiệp mưu lực cùng người công bình. Và chúng con, và những gian cùng chúng con, Chúa sẽ chê về chúng nó. Vì thấy ngày đạt chúng nó hầu đến. Kẻ ác đòi đức hương và dương sinh mình đặng đánh đổ người cuối cùng và kẻ thứ bố, đặng giết người đi thay tự nhân thẳng. Dương chúng nó sẽ tăng vào lòng chúng nó, và không chúng nó sẽ bị đá gãy. Kẻ chúng con là những người không bình tư ít, còn hơn sự dư dực của nhiều người ác. Vì chúng tay kẻ ác sẽ bị đá gãy, nhưng đức vô ra nâng đỡ chúng con là người không bình. Alleluia, Alleluia.
Cảm ơn Chúa. Chúng ta công bố cái bài cầu nguyện của Gia-vê ha, khẩn nguyện của Gia-vê. Amen. Tại Chúa chúng con cũng muốn tiếp nhận cái lời khẩn nguyện của Gia-vê, cũng là lời khẩn nguyện của chúng con lên Cha toàn năng. Amen. Chúng con khẩn nguyện điều này giống như Gia-vê đã khẩn nguyện cùng Chúa. Amen. Amen. Lại Đức Chúa Trời của Israel rằng, chớ chi Chúa ban phước cho chúng con. À, cầu xin Chúa ban mở bờ cõi chúng con rộng lớn.
Amen.
Nguyện tay Chúa phù giúp chúng con.
Amen.
Giữ chúng con vượt khỏi sự dữ.
Amen.
Hầu cho chúng con chẳng buồn rầu. Cho trời ban ơn cho chúng con như điều chúng con cầu nguyện.
Amen. Cảm ơn Chúa. Con đón nhận điều này cho chúng con, cha ơi. Gia bên cộng đồng, nhưng mà chúng con cầu nguyện cho chúng con. Ôi, chúng nhận lời gia bên thì chúng nhận lời chúng con. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa.
Chúng ta cầu nguyện công bố, ok. Nước Mỹ sẽ là nước trở lại con đường kính sợ Chúa. Amen.
Amen.
Dân tộc này sẽ trở lại kính sợ Chúa như thở ban đầu.
Amen.
Chúng ta công bố rằng dân Chúa Giê-xu sẽ được tôn trọng, ok, trên đất nước Mỹ và trên toàn thế giới. Lạy Cha toàn năng, chúng con công bố dân tộc này sẽ là trở lại, amen, như thở ban đầu. Con công bố nước này sẽ là nước mà sẽ làm cho dân Chúa được chiếu sáng, amen. Mỗi dân và dân Chúa Giê-xu sẽ được tôn trọng trên nước Mỹ và trên toàn thế giới, amen. Cảm ơn Chúa. Khi nói lên dân của Chúa Giê-xu thì dân của Ngài được tôn là trang lợi và tôn càng. Amen. Cảm ơn Chúa Giê-xu. Chúng con công bố, amen, những con cái Chúa sẽ là những người sẽ được nhắc cao lên, amen, và những người lãnh đạo nước này là những người kính sợ Chúa, amen, những người trong chính quyền, amen, của Mỹ, quốc hội thượng viện, amen, hay những tổng thống là những con người kính sợ Chúa, amen, đi trong đường lối của Ngài. Chúng con công bố là, amen, cái những gia đình của chúng con là những gia đình kính sợ Chúa.
Amen.
Con cái của chúng con là người con kính sợ Chúa.
Amen.
Con cái chúng con và gia đình chúng con là những người thờ phượng Chúa, yêu mến Ngài, phục vụ Chúa. Amen. Cảm ơn Chúa Giê-xu. Chúng con cảm ơn Chúa. Và chúng con công bố là những người thân quen của chúng con, những người chưa biết Chúa, sẽ biết Chúa Giê-xu. Cảm ơn Chúa. Chúng con công bố sự cứu rỗi cho đồng bào Việt Nam chúng con, trong vùng xa lạ này, trong vùng North Carolina, trong nước Mỹ này, trên đất nước Việt Nam và trên toàn thế giới. Amen. Chúng con công bố dân tộc Việt Nam sẽ được cứu. Amen. Công bố chính quyền Việt Nam sẽ được cứu. Nhiều người trong chính quyền sẽ tin nhận Chúa Giê-xu và cứu Chúa. Amen.
Amen.
Con công bố, amen, danh Chúa được cả tất cả đất nước Việt Nam, danh Chúa Giê-xu được tôn trọng và cả
xé
đất nước Việt Nam. Chúng con công bố, amen, sự vinh hiển của Chúa trên đời sống của chúng con, những người kính sợ Chúa, vinh sự của Ngài. Amen. Cảm ơn Chúa Giê-xu. Amen. Amen. Để sự khôn ngoan
của Chúa cũng được bày tỏ cho là sự khôn ngoan mà Chúa ban cho Daniel cũng là sự khôn ngoan sẽ được ban cho chúng con để chúng con cảm ơn Chúa Giêsu. Amen. Ban ơn sự dung sự của Ngài để chúng con được nổi lên đằng đầu chứ không đằng đuôi. Amen. Được trỗi lên cao. Amen. Cảm ơn Chúa sinh của chúng con được nhắc cao là chúng con cảm ơn Chúa Giêsu. Amen. Cho khỏi chúng con được khỏi lòng ra. Amen. Chúa hãy nói cho người sai đó. Amen. Hãy đóng cọc. Cảm ơn Chúa ha. Amen.
Hallelujah.
Hallelujah.
Amen. Vui vẻ, vui vẻ ba là sức lực cho các ngươi.
Amen, amen, amen.
Hãy nói cho tôi đi. Tôi thở nở khi nghe cái lời Đức Giê-hô-va, lòng tôi ăn bước lên rồi. Hallelujah. Hãy vui mừng thở nở cái lời Đức Giê-hô-va.
Hallelujah.
Cảm ơn Chúa Giê-hô. Cảm ơn Chúa Giê-hô. Cảm ơn Chúa Giê-hô. Chào Hoàng công bố thi thiên 46.
Amen.
Nơi nương náu của tất cả chúng con.
Amen.
Đức Chúa Trời là nơi nương náu và sức lực của chúng con.
Amen.
Trong cơn giang cơn, vì vậy chúng con chẳng sợ dầu đất biến cãi, núi lái đồng và bị quăng vào lục biển.
Hallelujah.
Dầu lục biển âm âm sôi bọt và các núi rung động vì cớ sự chuyện gì của nó.
Hallelujah.
Ngọn sông dùng được nó làm quy thần Đức Chúa Trời, là nơi thánh về chỗ ở của đấng chí cao. Đức Chúa Trời ở giữa chúng con, chúng con sẽ không bị rung động. Và đằng đâu Đức Chúa Trời sẽ giúp đỡ chúng con. Dân náo loạn, các nước rung động, Đức Chúa Trời phát tiếng, đất bèn tan chảy. Đức Giê-hô-va vạn quân ở cùng chúng con. Đức Chúa Trời Gia-cốp là nơi nương náu của chúng con.
Amen.
Hãy đến nhìn xem các công việc của Đức Giê-hô-va. Sự phá tan Ngài làm trên đất là dường nào. Ngài dẹp yên dẹp cho đến đất đầu cùng trái đất. Bẻ gãy các cung, chặt các giáo ra cùng miếng và đứng xe nơi nữa.
Amen.
Hãy yên lặng và biết rằng ta là Đức Chúa Trời. Ta sẽ được tôn cao trong các nước, cũng sẽ được tôn cao trên đất. Đức Giê-hô-va vạn quân ở cùng chúng con. Đức Chúa Trời Gia-cốp là nơi nương náu của tất cả anh chị em chúng con. Hallelujah.
Amen. Mời thành Ê-sai 60 câu 1 đến câu 7. Đời tôi xuống, câu 4 lớp chứ mình. Với đức tin chọn nhận đời của nó.
Một sư là Ê-sai.
Hãy thấy lên và hãy sáng lè ra, vì sự sáng ngươi đã đến, và sự vinh quang Đức Giê-hô-va đã mọc lên trên ngươi.
Hãy
sự tối tăm quay phủ, cây phủ đất, không có khí nữa đấy. Sự u ám bao bọc các nhân, trong Đức Giê-hô-va dấy lên trên chúng con vinh quang Ngài, tỏ rạng trên chúng con. Các dân tộc sẽ đến nơi sự sáng chúng con, các vua sẽ đến nơi sự tối sáng mọc lên trên chúng con.
Amen. Hallelujah.
Chúng con hãy ngước mắt lên xung quanh chúng con và nhìn xem họ nhóm lại hết thảy và đến cùng chúng con. Con trai chúng con đến từ xa ngay.
Con trai chúng con đến từ xa ngay.
Con gái chúng con sẽ được bồng ẩm trong cánh tay.
Amen. Hallelujah.
Bây giờ chúng con sẽ thấy và được chói sáng. Lòng chúng con sẽ vừa rúng động, vừa mở
nở
ra. Vì sự gì gặp dữ kiểu,
Sẽ
đến cùng chúng ta. À, với sự giàu có, nước sẽ đến với chúng ta. Những bàn lạc đà sẽ trở thành
gia đình chúng con.
Sẽ đến lạc đà một luôn ở nước Maria và Efa cũng vậy. Đây hết thảy những người Saba, Sa Bàng, Efa và Nhũ Hương đến và rao truyền lời ngợi khen Giê-hô-va.
Amen.
Amen. Hết thảy bày gia súc của Kê-đa và nhóm lại nơi chúng con, những chiên đực xứ Mê-bu, Mê-bu-dớt và sẽ làm của chúng con dùng, dâng lên bàn thờ ta làm một của lễ đẹp ý. Ta nên sẽ làm sáng nhà của sự vinh hiển ta.
Nên ta sẽ làm sáng nhà với Việt Nam.
Nên ta sẽ làm sáng nhà với Việt Nam.
Amen. Chúng con đón nhận điều này cho chúng con, Chúa ơi. Con đón nhận
chúng con nghe anh hiểu rồi. Ngày xưa có hai loại giống, lạc đà hai khu. Tôi lưng lạc đà có hai khu đúng không? Nhân sinh nữa. Lạc đà một khu. Lạc đà hai khu thì lưng lạc có hai khu thì làm sao mà còn nhiệt. Hai khu thì nó chặt cái lưng sở ra nhiều nữa. Nhưng nào một khu thì chúng ta phương tiện chuyên trở là bằng lạc đà. Lỡ những người lấy vô thì sợ hài hay mấy không? Thì lạc đà một khu là loại mà Mercedes đời cao nhất. Nó chứa được nhiều.
Amen.
Hiểu không?
Amen.
Đấy, một khu thì nó chỉ có một khu thì nó lưng nó rộng thì chứa được nhiều hàng.
Amen.
Thì muốn đắt hơn. Hai khu thì lưng nó hẹp thì chứa ít hàng. Rồi xe chỉ 4 chỗ, kia xe 15 chỗ.
Amen.
Chúng ta công bố thêm ha, chúng ta là những kẻ đem tin tốt, giao sự bình an, đem tin tốt về phước lành, giao sự cứu chuộc, bảo Sion rằng, Đức Chúa Trời, ngươi chỉ vì chân của chúng ta hay trên các núi xinh đẹp là dường bao. Ta nói Amen.
Amen.
Cảm ơn Chúa. Và Chúa nói hãy mở rộng nơi trại chúng ta, dương màn chỗ chúng ta ở, chớ để chật hẹp, phải giăng dây cho dài, đóng cọc cho chắc, vì chúng ta sẽ lan rộng qua bên hữu và bên tả. Dòng dõi chúng ta sẽ được cái nước làm cơ nghiệp và sẽ làm cho các thần quan vu đông dân cư.
Amen.
Dành cho hội thánh Phát Xít và cho đường lai này.
Esai 35.
Tất cả hội thánh nào xin cậy lời tiên tri.
Đồng vắng và đất khô hạn sẽ vui vẻ, nơi sa mạc sẽ mừng rỡ và trổ hoa như bông hường. Nó sẽ trổ hoa nhiều và vui mừng, cất tiếng hát hớn hở. Sự vinh hiển của Liban cùng sự tốt đẹp của Cạc Mươn và Saro sẽ được ban cho
Tắc tích tình và tất cả hội thánh trời.
Chúng con đã thấy sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va và sự tốt đẹp của Đức Chúa Trời chúng con. Chúng con hãy làm mạnh những tay lưới lối và làm cho vững những lối lưới lối. Hãy bảo những kẻ có lòng sợ hãi rằng khá vững lòng, đừng sợ nữa. Đây này Đức Chúa Trời của chúng con sẽ lấy sự báo hù mà đến lúc nào báo trả Đức Chúa Trời chính Ngài sẽ đến và cứu chúng con. Bây giờ những kẻ mù sẽ mở mắt và đôi mắt sẽ rộng tai. Amen. Bây giờ kẻ nghèo sẽ nhảy như con ai, lưỡi trong sẽ hét vì có những dòng nước trào lên trong đồng vắng và những thứ chảy ra không nơi xa hạt.
Hallelujah.
Các nóng sẽ biến ra hồ, ruộng khô sẽ thành suối nước. Men có đồng đã ở sẽ trở nên bùn sậy và ao. Tại đó sẽ có một đường cái và một lối gọi là đường thánh. Sẽ là cô ấy sẽ không được đi qua. Sau đó dành cho những người được chuộc. nên con đường đó dầu khờ dại cũng không lầm lạc. Amen. Trên đường đó không có thi thủy, không có một thú điểm nào lên, chẳng ai gặp gỡ chúng con ở đó. Xong chúng con những kẻ bị chuột sẽ bước đi trên đường ấy.
Amen.
Chúng con những kẻ đi đưa ra lẽ chuột sẽ về ca hát mà đến si ôm. Sự vui vẻ vô cùng sẽ ở trên đầu chúng con. Chúng con sẽ được sự vui vẻ mừng rỡ mà sự buồn bực than vãn sẽ trốn đi.
Chúng ta thấy Ê-sai 11 nói thần của Đức Giê-hô-va ngự trên ngài đó, thì chúng ta cũng công bố amen. Thần của Đức Giê-hô-va sẽ ngự trên chúng ta, amen. Cũng như giống như đã ngự trên Chúa Giê-xu, vì ngài nói những kẻ tin ngài cũng sẽ làm gì, có ngài còn làm việc lớn hơn nữa, amen. Tức là thần khôn ngoan và thông sáng, thần mưu toan và mạnh tích, thần hiểu biết và kính sợ Đức Giê-hô-va. Amen. Ngài lấy sự kính sợ Đức Giê-hô-va thì chúng con cũng lấy sự kính sợ Đức Giê-hô-va làm vui. chẳng phán xét theo mắt mình thấy. Chúng con xin Chúa giúp cho chúng con chẳng phán xét theo mắt theo mình thấy và chẳng cứ sự tai nghe mà đoán định. Amen. Mà chúng con sẽ tìm cầu ý của Chúa trong sự mọi sự. Amen. Amen. Chứ không phải phán xét theo mắt thấy hay tai nghe của mình. Amen. Và xin Chúa giúp cho chúng con giống như Chúa Giêsu, Ngài sẽ dùng sự công bình đón xét kẻ nghèo, thì chúng con cũng dùng sự công bình mình để không có tây vị thiên vị. Amen. Và xử lẽ ngay thẳng cho kẻ như mì trên đất. Cảm ơn Chúa. Sự công bình sẽ làm dây thắt lưng của Ngài, cũng là sự công bình sẽ làm dây thắt lưng cho chúng con. Và sự thành tín sẽ làm dây dàn thông. Amen. Chúa giúp cho chúng con. Amen. Cảm ơn Chúa. Để cũng có những đặc tính này như của Chúa Giêsu Christ. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa Giêsu. Hai chúng ta đã tốt rồi. Cảm ơn Chúa. Thì chúng ta có sẽ có dự định cho cái đầu năm cầu nguyện ha. Miễn được thì xin mọi người cũng nhớ cầu nguyện trong năm tới này. Thì chúng ta sẽ dự định để có chương trình cầu nguyện phục hưng đó, phấn hưng thêm đó. Thì có thể có chương trình là không phải chỉ nhóm chúng ta, nhưng mà có thể mời gọi thêm. Ok. Amen. Và có thể chúng ta cầu nguyện có thể được vào tháng 10, có thể cuối tháng 10 để mọi người ở xe có thể cùng đến tham gia để cầu nguyện ha. Cảm ơn Chúa. Và chúng ta giống như tháng 10 là tháng rất là tốt. Cuối tháng 10 thì không có mũi mòn gì, trời cũng đã lạnh mà không có lạnh lắm. Thành ra rất là tốt. Và ai có thể chỉ đem theo cái chạy để cắm ngoài đất, mà chỉ chạy ngủ thôi, cũng không thể cấu khách sạn không theo gì. Amen. Nhiều hết. Thành ra chúng ta
cuối tháng 10 thì nghĩa là tuần cuối này.
Dạ, tuần cuối hoặc là đầu giờ thứ tư hoặc là đầu tháng 11 thôi. Cho hai tuần đó. Ok. Cảm ơn Chúa. Thì chúng ta cầu nguyện hay xin mọi người cũng nhớ đến điều này để chúng ta cầu nguyện và có thể có thêm những cái chương trình khác nữa, nhưng mà đó là điều mọi người nhớ đến để cầu thai cho vấn đề này và cho chương trình media giống như tôi nói là cầu nguyện rồi chúng ta có thể có chương trình ca ngợi Chúa để rồi mình có phát triển qua cái media này. Cảm ơn Chúa.
Đấy, như vậy như thế này cho anh em chạy cho lời tiên tri, nhưng mà đối với là ba nữa rồi chứ chưa thấy ai nói khác muốn cầu muốn nữa. Thấy chưa? Thì mình muốn chủ nhật đầu năm đấy, hội thánh mình sẽ kinh ăn cho cái đấy, tức là liên tục vận hành trong thánh linh, hát nữa kinh ăn nói tiên tri liên tục, không bao giờ dừng mà không bao giờ ngừng đâu. Có nào thì mình muốn quay sang thảo luận một chút chứ, để đánh tiếp đến 4 giờ 5 giờ là bình thường. Và càng nói được sẽ càng ngọt ngào nhé. Thấy rõ chưa? Cái lúc mà chúng ta gọi anh em hát đấy, là tôi thấy thánh linh hiện diện rồi. Lúc đầu giờ mình hát. Thánh linh hiện diện rồi cơ mà. Hãy đi đi. Khi mình kêu uống, thánh linh hiện diện nó hơn cả nước bổ, hơn tất cả đồ ăn. Khi thánh linh hiện diện là nó ngon ngọt linh hồn lắm. Hay lạc lắm.
Cảm ơn Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa Giêsu. Dạ, chúng ta có điều gì chúng ta muốn thảo luận thêm không? Amen.
Thế là bạn hỏi đi, tức là chủ nhật ngày 5 tháng 1 2020, nhóm thiên đàng chúng được cảm động, được lập lòng ngày của đức đầu năm thiên đàng không?
Ok.
Từ đó bắt đầu mới ra được cái ngày cuộc sống vừa kia. Đấy.
Dạ, nhưng mà cái ngày chủ nhật đó thì có hội thánh thì nó ồn ào, thành ra mọi người trên mạng cũng khó.
Tôi nói đi.
Tại vì những người chuyên ngăn ngày chủ nhật đó là hội thánh này. Thì ok, mình cho connect vô luôn hả? Cho mọi người vô. Ok. Dạ, cảm ơn Chúa ha. Thì chúng ta dự định để có thực chuyên ngăn cầu nguyện đầu năm đó. Amen. Cho mọi người Chúa ha. Cái sùng lễ ha. Dạ, nhưng mà
cũng có
nhiều người
họ cho nó vào loa để khi anh em trên đường này họ muốn nói là tiên tri hay là gì đấy, nó vang dội cả họ thấy nghe hết đấy, chứ không gì họ nói ra mà nhỏ quá thì nó không có tác động vào người nghe.
Mình thì có thể mình không nhắc qua mấy cái lo đó
đó.
Cảm ơn Chúa. Thì đó để nói cho chúng ta bây giờ chúng ta sẽ cầu nguyện phải không, để xin Chúa ban ơn
và với cái ban nhạc mà một sự chấm bài
cầu nguyện cho
liên tục cho lại công bố liên tục.
Cái sự thờ phượng của chúng ta đó là không phải bình thường, nó
giống như sáng này trong một sư ca đó, nguyên tắc mà được trong lúc mình ca liên tiếp như vậy đó, thì trong lúc đó mình cứ cầu nguyện, ok, ai cầu nguyện cứ cầu nguyện, ai hát cứ hát, chứ không có phải là tức là thờ phượng á.
Đúng, như vậy em không thấy mình có những người đứng ơn đấy, em nghĩ cái thế ngồi nó thế chặn chứ họ mới ngồi thế này.
Amen.
Mình có một số người chưa quen cầu nguyện thế chặn,
ừ.
Thì một sư bố trí ví dụ bốn góc là bốn người cầu nguyện cỡ hồng ân này, hay cỡ quên này, tức là mỗi bốn góc đều có người cầu nguyện mạnh đấy, thì bốn góc cầu mạnh bị xúc lên nó thuộc vào tạo cho hội chúng ở giữa là cầu nguyện bùng lên, chứ hỡi là mình ngồi trên này mạnh nhé, ở dưới cái đầu họ bốn góc là hỗ trợ cho người bên trên này, ngồi cũng phải là ngồi trên trận đấy, tức là bốn góc đền thờ của mình là bốn người cầu nguyện mạnh, nó thổi cái hơi xúc lên vào là cái người ngồi bên trong là cũng đặt lên một đấy, chứ đa phần một số người mạnh thì ngồi phía trên này, vì hiểu thì ngồi phía kia, thật từ họ lùi 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 họ ra ngoài cửa họ đi mất, đấy, phải chắc dưới và không đâu xin này ở trên hướng dẫn nhé, thì ra nghe kỹ này, ra kỹ mình phải thấy trận trung linh mà, phải có cái thấy trận trung linh, kỹ nhé, hô nó một xin này trên hướng dẫn này hoặc là ban nhạc là chẳng hạn nhé, đấy là vấn đề bao phủ sự không linh đấy. Thứ hai là khi một người ở trên hướng dẫn ban nhạc thờ phượng đấy, mình nên có ít nhất 1-2 người kế nước là cầu thay cho người hướng dẫn và ban nhạc. Tức là trên này giảm ấy, làm điều dễ để có thay. Tức là mình cứ mất ngồi bình thường, nhưng mình kết lớp để thấm nguyện là sự sụp dầu trên người, sự khai phóng trên người, tức là liên tục nói ở dưới, đấy là trên này khai phóng. Một sự tích đấy cũng thế, thì cũng có chung sự tích. Ban nhạc lên thì cũng có ban nhạc. Thế là phần mình tập trung vào chương trình, cũng không ai cầu thay cho cái người thực thi, thành ra họ bị yếu. Bởi vì đứng này thôi chứ, nhưng mà tư tưởng đóng nó đi xung quanh, nó cũng phân tán tư tưởng này. Tức là tôi mình tự nhiên trong lòng chúng tôi bị tức là nó bị trôi đi đây hôm nay lại kêu người hướng dẫn thật vậy đấy, đang mạnh nha, không cần đặt lên đặt nó đây, nó sai rồi, tự xứng lại, tôi đã nhắc mình chuyện ngày xưa, tôi nhắc mình quay lại chuyện ngày xưa, có bị đấy chứ, đó là mình phân tán, khi một người dưới cầu thay cho thì bao phủ được.
Yeah. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, tôi không biết làm sao nhưng mà ở Chúa cho tôi cảm nhận trong tâm linh đó, là có ai đang bị ảnh hưởng giống như quyền lực tối tâm mình á. Nó ảnh hưởng trên cái dài và trên cái cột đó, không có được tốt đó. Có ai đang bị không? Có ai đang bị không? Em đang bị, ok, mời em lên đây. Ok. Không có cho nó em. Cổ cái dài, cổ cái dài. Thầm em. À, chúng ta chắc chắc dầu
để gãy. Thầm em, lưu ra rồi.
Không cầu mình không được. Dạ, xin mời anh chị em trên đường live cầu nguyện với tôi để ăn ơn. Cái đó là quyền lực tối tâm chứ không phải là bình thường. Amen.
Nó đến đấy, nó gây hại đấy.
Con xin danh Chúa Giêsu, xin chúng ta hiệp ý một sự thuận cho thôi. Lạy Cha toàn năng của chúng con, trong uy quyền, thẩm quyền mà Chúa đã giao cho hội thánh của Chúa là con cái những người kính sợ Ngài. Và Chúa nói là này ta ban quyền cho các ngươi dày đặc rắn bộ cạp và mọi quyền của kẻ nghịch dưới trên, amen. Trong thẩm quyền, Chúa đã ban cho dân sự con cái Chúa để dân ta mà trừ quỷ, dùng tiếng mới nào mà bắt cắn trong tay. Và chúng con tin điều đó, amen. Và trong quy quyền mà Chúa nói rằng điều gì chúng con buộc dưới đất, Chúa sẽ buộc trên trời. Điều gì mà chúng con mở dưới đất thì Chúa mở ra. Trong danh Chúa Giêsu ở Satan, amen. Tà linh với linh, tất cả người phải nghe đây, amen. Gia đình trong người gây khỏi thân thể trong quy quyền của Chúa Giêsu, chúng ta chối một người, amen. Tất cả những tà linh quế linh ác linh áp bức, amen, áp bức gây đau nhất thân thể có không, phải gây khỏi cái tan biến kia này. Chúng ta công bố hủy phá về tất cả mọi thế lực, mọi quyền lực của ngươi ngay giờ này trong danh Chúa Giêsu, amen. Những sự áp bức của ngươi, amen, tất cả phải tan biến đi khỏi thân thể, khỏi gân cốt có không, khỏi da thịt có không, ngay lập tức trong danh Chúa Giêsu đi ra khỏi, ngay lập tức trong danh Chúa Giêsu ta công bố chói buộc quỷ hóa ngươi, tất cả quỷ hóa những ảnh hưởng của ngươi dài đạp ngươi dưới chân của chúng ta trong quy quyền của Chúa Giêsu, ta chói buộc Satan và tất cả những tài sai của người, amen. Những tà linh quế linh ác linh, amen, linh bệnh tật đau nhất tất cả phải bị quỷ kháng ngay giờ này, công bố chối và tất cả những linh tật bệnh đau nhất tất cả phải bị quỷ kháng, amen, trong danh Chúa Giêsu, amen. Cảm ơn Chúa Giêsu,
nô lệ cũng phải bị quỷ hóa trong danh chi rồi. Amen. Slave spirit. Amen. Slave spirit. Tình mạnh sức. Amen. Ta công bố chối buộc những kẻ mạnh sức ngay giờ này. Amen. Ảnh hưởng trên sức khỏe của hồng khả tan biến để trong danh Chúa Giê-xu. Quỷ phá mọi ảnh hưởng áp bức của người. Amen. Trên thân thể của hồng. Amen. Cảm ơn Chúa Giê-xu. Tan biến hoàn toàn. Amen. Tan biến và tiêu tan hoàn toàn.
Amen.
Ta công bố chối buộc và quỷ phá. Và cướp lấy những hàng hóa của người vô hiệu hóa. Amen. Tất cả những hàng hóa của người. Amen. Những mưu kế kế hoạch của người nghịch cùng hồng chương cũng phải bị hủy phá. Amen. Những cấu trúc của người nghịch cùng hồng chương cũng phải hủy phá. Amen. Amen. Những ảnh hưởng của người bất cứ hình thức gì. Amen. Amen. Ngoại cảnh xung quanh con người bất cứ hình thức gì phải bị hủy phá. Hủy phá trong tâm linh. Amen. Trên trời cao dưới đất thấp này. Amen. Cảm ơn Chúa. Amen. Cảm ơn trên trời dưới đất và bên dưới đất. Amen. Phải bị quỷ phá ngay giờ này trong danh Chúa Giêsu, để không có sự áp bức ở trong hồng nữa trong danh Chúa Giêsu, để hồng được nhẹ nhàng từ giờ. Amen. Cảm ơn Chúa Giêsu. Chúng ta linh. Amen. Dưới mặt đất. Amen. Dưới âm phủ địa ngục, chúng ta công bố chối buộc và dứt phá mọi quyền lực của người, mọi sự áp bức của người từ âm phủ địa ngục. Amen. Phải bị quỷ phá ngay giờ này. Amen. Không được trong danh Chúa Giêsu kia quỷ phá mọi thế lực của người, mọi quyền lực của người, mọi công việc của người, tất cả từ địa ngục phải bị quỷ phá ngay giờ này. Rồi phải bị quỷ phá, bị quỷ phá, bị quỷ phá trong danh Chúa Giêsu kia. Amen. Amen. Trong danh Chúa Giêsu quỷ phá mọi áp bức của người, mọi sự đau nhức. Amen. Linh gây đau nhức tan biến thì hoàn toàn, nhiên chi hoàn toàn, hoàn toàn, hoàn toàn. Từ địa ngục phải bị quỷ phá, từ địa ngục phải bị quỷ phá. Chúng ta linh từ địa ngục hơn. Đừng quên Chúa Giêsu kia. Amen. Cảm ơn Chúa Giêsu kia. Cảm ơn Chúa Giêsu kia. Cảm ơn Chúa Giêsu. Xin Chúa đầy dẫy. Amen. Sức mạnh, sự khôn ngoan, thần linh của Chúa. Amen. Con công bố sự đầy dẫy, quyền năng, sự sống của Chúa. Amen. Trên đời sống con. Amen. Thần linh của Chúa Giêsu. Amen. Thánh linh của Ngài được tôn tràn, tràn đầy trong tâm linh, tâm hồn, thể xác của hồng trường. Con công bố trên tay chân con. Amen. Chúa này ra. Hai chặt thiếu huyết phải được phục hồi. Những điều gì không đúng phải được phục hồi, phải được thẳng ngay. Gân cốt phải được thẳng ngang, được coi giãn cho lại bình thường. Amen. Không có sự co rút. Và công bố quỷ phá mọi linh bại liệt. Co rút phải bị tan biến đi. Mọi sự co rút bại liệt phải bị quỷ phá, bị quỷ phá, phải bị quỷ phá, phải bị quỷ phá chân dân. Tình co rút bại liệt phải bị quỷ phá chân dân. Hấp hấp ơi quỷ phá từng dân Chúa Giêsu, từng dân Chúa Giêsu, từng dân Chúa Giêsu, và tan biến, tan biến, tan biến hoàn toàn trong dân Chúa Giêsu, và tan biến, và tan biến hoàn toàn trong dân Chúa Giêsu, trong dân Chúa Giêsu kết tâm niệm, tan biến hoàn toàn 100%, 100% trong dân Chúa Giêsu, dân Chúa Giêsu tan biến hoàn toàn trong cánh tay. Vĩ đại khắp xương cao phải tan biến hoàn toàn, phải tan biến hoàn toàn, phải tan biến hoàn toàn, phải tan biến hoàn toàn trong danh Chúa Giêsu, tan biến hoàn toàn, amen, tan biến hoàn toàn, tan biến hoàn toàn trong danh Chúa Giêsu, tan biến, tan biến, tan biến tận gốc rễ, amen, tan biến hoàn toàn, không còn đau nhức, không còn thấp khớp, amen, tất cả phải tan biến đi hoàn toàn trong danh Chúa Giêsu, trong danh Chúa Giêsu, trong danh Chúa Giêsu bẻ gãy mọi ách, mọi sự gỗ trả của thế hệ đời trước dòng tộc tổ tiên cũng phải bị bẻ gãy. Amen. Tất cả ai của gia đình tổ tiên cha mẹ, amen, con cầu xin cha qua dùng gãy bẻ gãy tha thứ, bẻ gãy hết mọi sự rửa sạch, mọi sự áp bức của gia đình tổ tiên dòng tộc những người thân quen sâu thai, tất cả phải bị bẻ gãy trong danh Chúa Giêsu. Những sâu thai nè quan liên hệ dòng tộc tổ tiên người thân quen phải bị bẻ gãy trong danh, ảnh hưởng áp bức trên đời sống này phải bị bẻ gãy trong danh Chúa Giêsu. Amen. Amen. Những ảnh hưởng của sâu thai phải bị hủy phá trong danh Chúa Giêsu, trong danh Chúa Giêsu, trong danh Chúa Giêsu phải tan biến đi, phải tan biến đi hoàn toàn, tan biến đi hoàn toàn, tan biến đi hoàn toàn trong danh Chúa Giêsu, trong danh Chúa Giêsu đã được tự do, đã được tự do, đã được tốt lành trong danh Chúa Giêsu, trong danh Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa và anh coi giỏi thấy nhẹ rồi phải không? Kính kính chào, kính chào, kính chào, kính chào, kính chào, kính chào, kính chào. Ok, ok, bao nhiêu phần trăm? Ta biết. Tiếp tục đi.
Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen. Phục sinh, kẻ chết sống lại, con công bố, amen, thánh linh, amen, cảm ơn Chúa, ở trong Chúa Giêsu đã khiến cho Chúa Giêsu từ cái
con công bố quyền năng phục sinh đã, amen. Khiến cho thân thể hay chết con chưa được sống, amen. Khiến thân thể hay chết của chúng con được sống, amen. Con công bố sự phục sinh, quyền năng phục sinh, quyền năng khiến Chúa Giêsu từ chết chết sống lại được bày tỏ trong thân thể hay chết con, để những cái gì sai chập, những gì hay chết đó phải tan biến đi, để cho sự sống phục sinh của Ngài tuôn tràn và truyền, để không còn có sự hại. Con công bố những sự hại chết, những sự thiếu khuyết, amen. Tất cả phải tan biến đi, những gì thiếu khuyết hư hại và trang những điều sự sống của Chúa, amen, làm cho tan biến tất cả những sự hay chết khiếm khuyết, phải tan biến, thay thế cho sự sống, sự phục hồi, sự tốt lành, hỡi em, quyền năng phục sinh khiến Chúa Giêsu được kể chết, đã khiến cho thân thể cánh tay bại liệt có hồng, amen, co rút có hồng, phải được phục hồi, phải được phục hồi, amen, co giãn trở lại, không cần cảm ơn Chúa Giêsu, con công bố sự phục hồi trên gân tốt, da thịt xương tốt có hồng, amen, từ đầu đến chân. Ngón tay, thủy tài, amen, gốc xương đầu gối, amen, chất sụn, amen, Chúa Giêsu bàn chân, amen, amen, Chúa gót chân, amen, các ngón chân, cùng dân Chúa Giêsu phải được phục hồi, phải được chỉnh sửa, phải được thẳng ngang, amen, phải được chỉnh sửa và đúng vị trí tốt lành cho nó, thẳng ngang, amen, ban đầu một Đức Chúa Trời, nó đã dựng nên hành hồng một cách tốt lành, còn công bố sự chỉnh sửa trên thân thể, trên xương cốt, da thịt dây thần kinh, anh em được gân mạch máu bắp thịt, anh em và cánh dây gân cao cả cánh chúa Giêsu trong thân thể ta cần gân rễ phải được chỉnh đổi, phải được chỉnh sửa, anh em chuyển động, anh em và chúng vị trí tốt lành cho nó, anh em cảm ơn Chúa, anh em cảm ơn Chúa Giêsu kia chỉnh sửa tốt lành trong danh Chúa Giêsu trên cánh tay con học trên danh Chúa Giêsu thấy rằng là coi giũa cánh tay, coi giũa cánh tay, anh em công bố ở đức tin tiếp nhận. Con dân Chúa Giêsu công bố con tiếp nhận, amen, sự chữa lành và đức tin. Con công bố cánh tay này khỏe mạnh, amen, không có còn co rút nữa, amen, cảm ơn Chúa, không còn co rút hay suy yếu nữa, amen. Chúng con công bố, amen, con sống bao lâu thì sức mạnh của con, ok, năng lực của con cũng để đó, amen. Con không có sự suy yếu trong thân thể của con, công bố không có sự đau nhức và suy yếu trong thân thể của con. Lời của Chúa nói rằng, amen, Chúa Giêsu đã cánh tật bệnh của chúng con bởi lần rồi của Chúa Giêsu chịu, và chúng con công bố sự chữa lành hoàn toàn, chúng con công bố sự chữa lành hoàn toàn, amen, trên thân thể của con, amen, con công bố không có sự khiếm khuyết nào trong thân thể này, không có sự khiếm khuyết nào trong thân thể này từ đó rồi, công bố sự chữa lành hoàn toàn trên cánh tay, amen, khớp xương khuỷu tay hoàn toàn từ đời hết chưa, con công bố sự chữa lành trọn vẹn hoàn toàn mọi sự 100%, amen, trong danh Chúa Giêsu đó, trong danh Chúa Giêsu sự chữa lành hoàn toàn 100%, cho nên con công bố để gãy những bình phù thủy, amen, những bình gỗ sẻ của phù pháp, xin Chúa tha thứ để gãy những sự phù thủy sở xưa, amen, và cái sự tiếp xúc và sự liên hệ với những người có chơi phù thuật phù thủy đã ảnh hưởng trên đời sống con, xin Chúa tha thứ để gãy nát, amen, những ảnh hưởng của nó, những tà linh của phù thuật phù thủy, amen, áp bức trên đời sống con, ăn đồ cúng, amen, liên hệ đến thờ cúng hình tượng, amen, xin Chúa tha thứ những vi phạm của con, amen, trong lúc còn nhỏ không biết để làm những điều đó, xin Chúa tha thứ để gãy những sự rủa sả đó, những ách đó, để không còn chối buộc trên tâm linh đời sống của con, amen, amen, cảm ơn Chúa Giêsu kết, amen, 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 cảm ơn Chúa Giêsu, xin nhẹ đi đó, em bị ảnh hưởng của có sự rủa sả của phù thủy phù thuật đó, có lẽ hồi nhỏ em làm thì em không biết, ok, amen. Chúa Giêsu xin cho tha thứ, tha thứ, để gãy, amen, những sự rủa sả tha thứ cho gia đình, cho con, tâm lý, amen, đã làm thêm, amen, để cầu hỏi những người có tóm, để phù thực cơ thể, để tha thứ cho gia đình, để đổ thơm cho tay, amen, để làm những điều không đẹp bằng Chúa, để đi tham khảo những người, amen, liên hệ đến tà Phật, chân dịch, xin Chúa, xin Chúa, mặt dù đã tin Chúa, và làm những điều không đẹp. Xin Chúa tha thứ cho gia đình cho con, để xin ban mạnh cho con, làm những việc không đẹp bằng Chúa, amen. Nguyên Chúa Giêsu chết, bẻ gãy những sự gỗ sả đó, bẻ gãy những sự sổ khả của phù phép, amen. Tà thực trong gian chứ, nhưng mà ảnh hưởng của bối xóm, bối phàng, amen. Nguyên Chúa Giêsu, bẻ gãy những sự những bối xóm, bối phàng trong gian Chúa Giêsu, chẳng hạn Chúa Giêsu, bối tử duy, amen. Chúng số, để gãy những cái ảnh hưởng của tướng số của quyền chẳng lên chưa được rồi tướng số của quyền chẳng lên chưa được cho tha thứ amen để gãy amen những cái rồi giao ước amen những thế ước amen liên hệ đến và mỗi món phải lưu ý tướng sớ. Amen. Chúng ta để nó không nắm giữ, không cháu ở trên đời sống. Bình minh Chúa Giê-xu kết trên đời sống có hàng chương. Amen. Cảm ơn Chúa Giê-xu. Cảm ơn Chúa Giê-xu. Cái nhẹ đó. Ok. Nó có quyền không kể. Kiểm tra thì kiểm tra. Kiểm tra. Nhẹ đó. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa Giê-xu. Cảm ơn Chúa, ơn Chúa ban ơn. Lạy Cha toàn năng, con cầu xin Cha trong giếng và chúc phước cho mọi người. Có nhiều anh chị em không biết cả ngày để trên đường lăng này để cùng chúng con hiệp ý với nhau để cầu nguyện. Nguyện xin Chúa ban phước tại mỗi phần phúc hồi sức mới. Amen. Cho anh chị em chúng con được tươi mới. Amen. Không có sự mệt mỏi. Xin Chúa đem năng lực sức mới, sức thiên của Ngài, không phải sức của chúng con. Amen. Xin Chúa bồi đắp lại cho anh chị em chúng con đầy tràn ơn lành của Ngài. Amen. Cho anh chị em chúng con, amen, những người đã ở tới giờ này, chúng con cảm ơn Chúa Giê-xu phục hồi sức thiên, sức mới. Amen. Và những người tham gia chương trình sáng nay là xin Chúa thăm viếng ban năng lực mới, sức mới. Amen. Và xin Chúa làm thành, amen, những lời hứa của Ngài trên đời sống của chúng con, anh chị em chúng con, những điều ao ước khao khát mà chúng con khao khát từ nơi Chúa, xin Chúa thanh viếng và làm thành những điều khao khát đó trên đời sống của chúng con. Amen. Cảm ơn Chúa Giê-xu, xin Chúa thánh hóa chúng con và dùng huyết của Chúa Giê-xu thánh hóa chúng con, đời sống chúng con, tâm linh, tâm hồn, thể xác của chúng con để không có điều gì, amen, trong đời sống chúng con, amen, để nguyện sự suy gẫm của chúng con và lời nói của chúng con được đạt lòng Ngài. Amen. Cảm ơn Chúa Giê-xu, xin Chúa thánh hóa môi miệng chúng con, tư tưởng chúng con, suy nghĩ của chúng con, trong lòng của chúng con. Cảm ơn Chúa Giê-xu để chúng con được đẹp lòng Chúa trong mọi việc chúng con. Cảm ơn Chúa Giê-xu, con cảm ơn Cha một lần nữa, xin sự bình an của Chúa, ơn lành của Ngài qua ân điển của Chúa Giê-xu được đầy dẫy trên đời sống chúng con. Amen. Và theo chúng con giống như lời Thi Thiên nói, nguyện phước và thương thương xót sẽ theo chúng con. Amen. Con cầu xin phước lành và sự thương xót của Chúa luôn luôn đeo đuổi theo chúng con. Amen. Chúng con cảm ơn Chúa, thăm viếng ban ơn, chúc phước cho từng người một. Chúng con cảm ơn Chúa và những người chúng con có mặt sáng hôm nay trong giờ cầu nguyện ở đây ở nhà thờ đó. Xin Chúa ban ơn, cái ơn lành của Chúa và sự phước lành của Chúa và sự thương xót Ngài luôn đeo đuổi theo chúng con. Amen. Cảm ơn Chúa Giê-xu ban theo chúng con ban bình an. Amen. Cảm ơn Chúa. Amen. Cảm ơn Chúa che phủ chúng con, Chúa bóng tánh toàn năng và ơn Chúa đi trần chúng con và ban ơn chúng con, tay Chúa phù giúp chúng con. Amen. Cảm ơn Chúa. Đừng xin Cha ban phước cho chúng con. Amen. Cầu xin Cha phù hộ chúng con, cầu xin Cha chiếu sáng mặt Ngài trên chúng con. Amen. Cầu xin Cha làm ơn cho chúng con, cầu xin Cha đối thêm chúng con và ban bình an cho chúng con. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa Giê-xu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Tôi có muốn cả nói gì không? Con chưa xuống thầy cũng biết. Ok.
Thì các lúc Chúa sắp vào một sư cho mình này để bắt đầu bước nhật ngày 5/1/2020 đấy. Nó giống như một cái tiểu hội kiên ân để chú ý cho cả một năm mới được đầy dễ ơn. Tôi tiến vào cái kỳ định là đại hội kiên ân hàng năm vào cuối tháng 10. Thì cứ như vậy thì chúng ta sẽ có một cái tiểu hội đầu năm ổn định vào chuyên đầu năm, rồi một cái đại hội kiên ngăn vào cuối tháng 10 đánh trận với lại thế lực chủ quyền Việt Nam Halloween, cũng là cái quyền chủ quyền mà nó cầm giữ bầu trời nước Mỹ đấy. Thế thì chưa tới mình sẽ
ngày Halloween mình chờ đây,
rồi giờ đầu năm mới đấy mình sẽ có thế trận kiên ngăn tổ hội thánh gì phải sử dụng cái sáng hôm nay và mạnh hơn này.